Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các bạn khóa sinh thân mến, buổi pháp thoại sáng hôm nay trong khóa tu hương từ mùa hạ năm 2023 dành cho các bạn trẻ của chùa Khai Nguyên. Chương trình pháp thoại sáng nay theo sắp xếp của ban tổ chức để có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Các bạn khóa sinh chúng ta đưa câu hỏi thông qua chỗ ban tổ chức gửi lên, sư phụ sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn khi về tham dự khóa tu. Để chúng ta không phải chờ đợi lâu rồi, thầy xin trả lời câu hỏi đầu tiên của một bạn viết như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Mậu An. Đây là lần đầu tiên con được lên chùa Khai Nguyên tham gia khóa tu sinh viên hương từ mùa thu. Hôm nay con có một câu hỏi muốn hỏi thầy và mong thầy bố thí giải đáp cho chúng con được biết ạ. Ở thời khóa tụng kinh, chúng con được tụng kinh Phổ Môn, nhưng con chưa hiểu về ý nghĩa của kinh ấy. Con kính mong thầy giải thích cho chúng con được hiểu thêm về ý nghĩa của kinh Phổ Môn ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Bạn Mậu An hỏi về ý nghĩa của kinh Phổ Môn. Xin thưa toàn thể đại chúng, kinh Phổ Môn được rút ra từ trong phẩm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa thẩm thâm vi diệu, giáo nghĩa rất là uyên thâm, rất là cao sâu. Ở trong nhà Phật, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được gọi là vua của các kinh, tức là trong tất cả các kinh Đức Phật nói ra thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Và vì bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó rất là dài, dài cả đến trên 500 trang sách, nếu như mà tụng cả bộ như vậy thì nhiều người không có điều kiện thời gian để thọ trì đọc tụng. Và nhiều người cũng có thể là do gì, nhìn thấy cái bộ kinh dày như vậy mà sợ không dám gì, không dám phát nguyện đọc tụng. Chính vì vậy cho nên các bậc tổ sư quyền khai phương tiện trích xuất ra, tức là rút ra cái phẩm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái phẩm Phổ Môn này đó. Thế thực tế là không có một bộ kinh Phổ Môn riêng, mà đây là rút ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và trong phẩm này thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, vị giáo chủ của Sa Bà này, ngài đặc biệt tán dương và khen ngợi về công đức, về lòng từ bi, về hạnh nguyện và về thần thông của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài vốn thì hiện chính ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, Ngài thường là thị giả ở bên tay trái của Đức Phật A-di-đà. Đó, như các con nhìn thấy ở trên ban Phật, ở phía bên tay trái Đức Phật A-di-đà, giữa là Đức Phật A-di-đà, tay trái là Đức Quán Thế Âm, và tay phải của Đức Phật A-di-đà là Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài ở trong kinh Bi Hoa, trong kinh Bi Hoa có nói rằng Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã thành Phật cách đây từ vô lượng kiếp rồi, nhưng vì cái lòng đại bi thương xót chúng sinh đau khổ khắp trong 10 phương thế giới, cho nên là Ngài không nhập Niết Bàn, mà Ngài lại phát nguyện ở đâu có chúng sinh khổ, cõi nào có chúng sinh khổ, phương nào có chúng sinh khổ, thì Ngài đều phát nguyện thị hiện ra muôn vàn các hóa thân để cứu độ chúng sinh. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở thế giới Sa Bà này, Ngài giới thiệu về vị Đại Bồ Tát này, Ngài cũng thường qua lại ở thế giới Sa Bà này để cứu độ chúng sinh bằng thân hình này hoặc thân hình khác. Sáng nay vào chiều hôm qua các con tụng kinh thấy Ngài, nếu người cần dùng thân quốc vương để hóa độ thì Ngài thì hiện làm vị quốc vương, tức là vị vua đó, để hóa độ chúng sinh. Người cần dùng thân hình vị đại tướng quân ở ngoài xa trường để dẹp giặc, đem lại bình yên cho dân chúng, thì Ngài thì hiện là vị đại tướng quân. Người mà cần dùng thân nam để độ chúng sinh thì Ngài lại thể hiện là thân nam. Người cần dùng thân nữ thì Ngài thể hiện là thân nữ để độ chúng sinh. Nhẫn đến là thân thiên long quỷ thần, và nhẫn đến thân súc sinh để cứu độ chúng sinh ở trong loài ấy hoặc loài khác. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có khả năng để thể hiện ra tất cả các thân hình như vậy để cứu độ chúng sinh. Và trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt tán dương khen ngợi Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài là một vị, thì hiện là một vị Đại Bồ Tát ở ngôi vị nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa là thành Phật kế tiếp ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau vô lượng vô biên, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghì, A Tăng kỳ kiếp nữa, Đức Phật A Di Đà Ngài cũng thị hiện nhập Niết Bàn. Và thế giới đấy không bao giờ vắng Phật. Đức Phật A-di-đà vừa thể hiện nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền là thể hiện thành Phật kế tiếp. Và thế giới đó không mất, không vắng Phật một ngày nào. Còn thế giới Sa Bà chúng ta này, Đức Phật nhập Niết Bàn tính đến nay đã được 2.567 năm rồi. Và còn trên 56 vạn năm nữa, thế giới chúng ta không có Phật xuất hiện. Và sau 56 vạn năm sau, lúc đó Bồ Tát Di Lặc từ trên cung trời đâu xuất, trong kinh Di Lặc Hạ Sinh mới nói thì Ngài mới giáng sinh xuống nhân gian và thành Phật. Và giáo pháp của Đức Phật Thích Ca chỉ tồn tại ở thế gian là 12.000 năm. Đến năm nay đã là năm 2567 rồi. Tức là 1.000 năm thời kỳ chính pháp, 1.000 năm thời kỳ tượng pháp và 10.000 năm thời kỳ mạt pháp. Và như vậy chúng ta giai đoạn này đã ở vào trong giai đoạn là 2.567 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và như vậy chúng ta đã ở vào 567 năm trong 10.000 năm thời kỳ mạt pháp đầu tiên. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy tăng ni Phật tử xuất gia và tại gia học đạo. Trong kinh Đức Phật nói thời mạt pháp, người xuất gia thì nhiều, Phật tử tại gia đến chùa cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng làm đúng chính pháp của Đức Phật. Chính vì vậy cho nên mới chia là gì? Là mạt pháp ở chỗ đó. Người học Phật, người đi chùa có thể nhiều, nhưng phần lớn là tu sai đường, phần lớn là bởi tham sân si trói buộc, phần lớn là vì cầu công danh, cầu sức khỏe, rồi cầu đảo bệnh, rồi cầu hết cái nọ cái kia mà đến chùa, chứ không phải đến để cầu pháp. Không mấy người đến chùa cầu pháp đâu các con ạ. Phần lớn đến chùa để cầu thoát khổ. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới thấy rằng sau thời kỳ chính pháp và tượng pháp, phần lớn chúng sinh ở thế gian đến chùa là cầu mong cái này, cái nọ, cái kia. Ở trên thế giới này không có phải một mình đạo Phật xuất hiện, mà có rất nhiều các tôn giáo. Nếu trong Phật giáo chúng ta không dùng phương tiện, không chấp nhận cái lời cầu nguyện chính đáng của các tín đồ Phật tử và của nhân dân, thì họ sẽ bỏ đạo Phật mà đi theo tìm các tôn giáo khác, các tín ngưỡng khác. Chính vì vậy mà thời mạt pháp này, chư Bồ Tát, các ngài cũng đều phải thể hiện là chúng sinh có khổ nạn, có kêu cầu, thì như trong phẩm Phổ Môn nói thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền ứng theo tiếng cầu nguyện của những chúng sinh ấy để tùy duyên tùy nguyện để mà hóa độ cho họ, giúp đỡ cho họ sớm được thoát khổ, được hỷ, được lạc, được an vui thành tựu hạnh nguyện của họ trong cuộc sống. Tất nhiên là những hạnh nguyện này nó phải phù hợp với gì? Với đạo đức, với nhân quả. Thậm chí là cũng phải phù hợp với gì? Với pháp luật quy định của quốc gia đó, đất nước đó, dân tộc đó nữa. Thì chúng ta không thể là cầu gì? Cầu đi buôn bán qua được cửa thuế quan rồi, hải quan rồi, qua được mặt công an, vân vân. Cầu như thế là sai với quy định pháp luật nhà nước rồi. Chắc chắn chư Phật Bồ Tát không bao giờ bao che cho cái việc làm sai trái đó. Cầu mà sai với đạo đức, với nhân quả, chắc chắn chư Phật Bồ Tát cũng không thể gia hộ cho điều đó. Cho nên ý nghĩa ở trong phẩm Phổ Môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ở đây không thể có thời gian để nói hết được. Các bạn về có thể nghe lại các bài giảng của Thầy về Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Thầy có giảng khá rộng và khá rõ ở trong Kinh Phổ Môn đấy rồi, trong cái phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các bạn về có thể tìm nghe, search lên trên mạng vào xem nghe về giảng về Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Thầy dựa vào cái phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này soạn ra một cái nghi lễ của Phật giáo Việt Nam. Có thể nói là nghi lễ này là có 102 ở tại Việt Nam chúng ta bây giờ cũng như trên thế giới. Lúc đầu thầy soạn ra cái nghi lễ này nghĩ rằng là chỉ có mong rằng được khoảng 1.000 người tham dự pháp hội là quý rồi. Nhưng pháp hội vừa qua có đến 15-20.000 người tham dự một ngày. Và có rất nhiều người sau khi dự pháp hội, những cái lời cầu nguyện tâm đắc của họ phù hợp với đạo đức, nhân quả và pháp luật hiện hành của quốc gia, nhà nước, thì có rất nhiều người đã thành tựu được cái sở nguyện của mình. Có một cái vị làm công chức nhà nước, sau khi tham dự pháp hội đầu năm, thầy bảo là chú làm quan chức như vậy thì phát tâm lên một cái pho tượng tứ chấn thiên vương, rồi phát cái tâm lành làm việc phúc như thế, các ngài sẽ gia trì cho, thì mọi việc con đường công danh của mình rất là thuận tiện. Thế là nghe theo thầy bảo là thế thầy cho con xin cúng một pho tượng tứ chấn thiên vương ở nhà pháp hội mới. Cách đây khoảng độ tuần, hơn tuần, thầy báo tin cho thầy là con vừa được bổ nhiệm lên một cái chức rất là to ở trong cái ngành của vị ấy đang làm. Rồi đấy, đại khái như thế. Rồi có rất nhiều Phật tử cưới xin vợ chồng chung sống với nhau 5-7 năm trời, chục năm trời, không có con. Đi các bệnh viện chữa các loại thuốc, gặp tất cả các bác sĩ nổi tiếng về khoa, về ngành đó, làm đủ các thứ tác động y học bên ngoài, đều không sinh được con. Thậm chí là đi làm ống nghiệm nhân tạo cũng không sinh được con. Nhưng không, sau khi tham dự pháp hội Quán Âm, về làm theo lời thầy dạy, ăn chay 21 ngày, đọc kinh Phổ Môn hoặc đọc kinh Địa Tạng, rồi lên chùa Tản Viên xin cái mấy can nước ở giếng Quan Âm ở chùa Tản Viên. Thế là về uống và thề tự nhiên là có thai và sinh em bé khỏe mạnh và bình thường. Đấy, có cái trong kinh chúng ta thấy gì? Cầu con cái thì được con cái, cầu con trai thì được sinh được con trai gì? Đa văn trí tuệ phúc đức mạnh khỏe. Cầu con gái thì được tướng mạo đoan trang nết na thùy mị. Đúng không? Đó chính là vì gì? Gieo cái duyên lành với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên khóa tu Hương Từ mùa hạ này, ban tổ chức các bạn trong câu lạc bộ bạch với sư phụ là cho các bạn đọc tụng kinh Phổ Môn. Nó hơi dài so với học đạo đức một chút, nhưng mà muốn cho các bạn tiếp xúc với kinh Phật và đặc biệt là với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để thường nhật hàng ngày các bạn ngoài cái việc lên chùa tụng kinh ra thì các bạn có thể thỉnh thoảng trì niệm danh hiệu của Ngài nữa. Các con ở nhà nếu không có thời gian tụng kinh Phổ Môn của Ngài thì các con chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thôi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt là các con đi đâu mà một mình mà hay sợ, những bạn mà yếu bóng yếu vía đi qua các khu vực bãi tha ma và nghĩa địa vân vân đó, cảm thấy người mình nó ớn lạnh và tóc gáy nó cứ dựng lên á, tức là mình có một cái giác quan là đặc biệt mà xã hội gọi là giác quan thứ 6 là mình đi qua những cái nơi như thế, mình có một số bạn là cảm nhận thấy cái người âm. Vì ở những nơi nghĩa địa là những nơi gì có rất nhiều người chết chôn ở đó, cho nên nhiều thần thức của người mất kia chưa được siêu thoát, vậy chúng ta cảm nhận được. Thì trường hợp như vậy chúng ta nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền cảm thấy bình an, cảm nhận được Bồ Tát độ cho được bình an. Vì thi cử cũng vậy, mấy năm trước có mấy bạn nói với thầy rằng bạn do thường trì kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, và khi bạn ấy có hàng trăm đề ôn thi nhưng bạn chú tâm vào trong hơn chục đề thì cái đề thi nào bạn chú tâm này, thì đi đến lúc lên thi đều trúng cái đề đó và làm một cách gì rất là nhanh và rất là trúng và điểm rất là cao. Cho nên cái việc tâm linh có nhiều thứ chúng ta không thể diễn tả hết bằng kiến văn giác tri bình thường của thế gian chúng ta được. Nói tóm lại là gì? Kinh Phổ Môn ý nghĩa ở trong đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni riêng là tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, nói về hạnh nguyện giáo hóa độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm và khuyên chúng sinh chúng ta, tức là hậu học chúng ta nên gì? Nên thọ trì đọc tụng phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đặc biệt là nên trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm để được Ngài gia trì cho trong cuộc sống, được tăng phúc, tăng thọ, được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, vân vân. Và để được bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống này. Còn về ý nghĩa thì bạn Mậu An này có thể về tìm thêm, đọc thêm các tài liệu. Và đặc biệt là có thể nghe những cái bài giảng của sư phụ ở trên YouTube và trên trang web của nhà chùa, giảng về kinh Phổ Môn và giảng về pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm rất là rõ ở trong đó. Xin trả lời sang câu hỏi của bạn thứ hai. Một bạn hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính bạch sư thầy, con tên là Hương, thuộc gia đình Đại Từ, con có một câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp giúp con ạ. Con có đọc kinh được, và năm gần đây, tình cờ gần đây, con được hữu duyên gặp một bạn có chuyện nói chuyện được với vong. Hữu duyên gặp một bạn nói chuyện được với vong. Bạn nói với con, cậu của bạn mất rồi đấy, bị mất ở ngoài đường. Cậu muốn cầu siêu và được trở về nhà. Cậu con tên là Bình, cách đây 23 năm, cậu bỏ đi khỏi nhà không rõ lý do. nhà con cũng mất liên lạc với cậu từ đó. Con nhờ thầy giải đáp giúp con. Con là cháu ngoại thì có đọc kinh hồi hướng được cho cậu của con không ạ? Cậu con bị mất ngoài đường như vậy, con có thể làm gì để giúp cậu con trở về nhà? Nhà con không biết cậu bị mất chính xác cụ thể ở nơi nào. Con có nên gọi vong cậu để hỏi không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con đã cảm ơn thầy ạ. Xin thưa tất cả các con, cái vấn đề tâm linh này á, cũng có trường hợp là thật, nhưng cũng có trường hợp là giả. Tại vì cho đến hiện nay, nhà của bạn này vẫn chưa biết chắc chắn rằng cậu của bạn này đã mất hay chưa. Đó, qua câu hỏi thì vẫn chưa chắc chắn, vì bặt vô âm tín, không có tin tức gì. Chỉ thông qua một người bạn của bạn này nói rằng có thể nói chuyện được với người âm và bảo rằng cậu của bạn này đã mất ở ngoài đường và nhờ bạn này và người thân làm lễ cầu siêu cho. Cái trường hợp này cũng có thể là thật mà cũng có thể là giả. Vì sao? Vì quỷ thần cũng có thể giả những cái chuyện đó. Vì các thầy ở trong chùa làm người thầy về tâm linh cho nên cũng đã gặp khá nhiều những sự việc như thế này rồi. Vì quỷ thần nó cũng có thể là gì? Giả để nói là người thân của mình đã mất. Có những trường hợp đi xem 4-5 nơi, thậm chí đi gọi vong gọi hồn hẳn hoi. Vong lên, hồn lên nhập vào cái người thầy đồng đó, thậm chí nhập vào cái người nhà nói rằng gì? Là đã chết. Gia đình rất là đau khổ. Xuống đây hỏi thầy. Mấy năm trước ngay trên Phú Thọ. Xuống đây hỏi thầy, thầy bảo là thế thì ai đã xác định là cháu nó chết chưa? Bảo không, đi xem 4-5 nơi thì có 3 nơi họ bảo là chết. Nhưng nơi thì bảo là cháu nó bị chết đuối. Nơi thì bảo là cháu nó thì bị bán sang Trung Quốc và bị giết chết lấy nội tạng. Ai đây đi xem họ bảo như thế. Nơi thì bảo là cháu nó bị tai nạn, bị đánh và gì? Bị chết. Tức là 3 người bảo là chết. Nhưng mà người thì bảo là do chết đuối. Người thì bảo là bán sang Trung Quốc lấy nội tạng chết. Và người thì bảo là bị gì? Bị tai nạn, bị đánh chết. Tức là nó đi bụi đời đấy, bị đánh chết. Còn 2 người thì bảo là nó vẫn còn sống. Nhưng mà nó giận gia đình cho nên nó không về. Nào, bây giờ các con nghĩ xem, theo ai? 5 người thầy, mà đây toàn là thầy đồng bóng đấy nhá. Các thầy người ta gọi hồn đấy nhá. Thì có 3 người bảo là chết rồi, còn 2 người bảo là chưa chết. Thế gia đình hoang mang quá. Nói rằng chết thì phải thấy xác thì mới tin. Mà sống thì liên hệ không được. Mấy tháng trời liên hệ không được. Nó dỗi, nó bỏ bố mẹ nó đi. Có gì đâu, đang là học sinh cấp 3. Dỗi bố mẹ thế bỏ nhà đi thôi. Đi vào tận trong miền Nam luôn. Đó. Không liên lạc gì với gia đình, tắt điện thoại, không liên lạc gì cả, cả nửa năm trời như thế. Thế bố mẹ xuống đây, gia đình xuống đây nói với thầy. Thầy bảo thôi, thế về con cứ thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng ở nhà. Đất cát nhà cửa mà nó chưa yên về mặt tâm linh thì nhờ Bồ Tát đó, gia trì cho nó được yên. Nếu mà cháu nó còn sống á, thì cháu nó sẽ liên lạc, cháu nó tìm về với gia đình thôi. Mà cháu nó đã chết rồi á, thì không may nó chết rồi á, thì cái thần thức của cháu cũng sớm được siêu thoát về cõi lành. Còn bây giờ biết tin ai? Đi gọi hồn 5 nơi thì 3 nơi bảo chết. Mà chết thì mỗi nơi bảo chết một kiểu. Còn 2 nơi thì bảo vẫn còn sống. Nhưng là dỗi gia đình nó không về. À, thế thì thầy bảo gia đình cứ thỉnh bộ kinh Địa Tạng về phát nguyện đọc tụng 21 ngày. Ăn chay trường và đọc kinh Địa Tạng. Mẹ vì thương con cho nên nhất tâm phát nguyện là làm theo. Sau khi tụng kinh Địa Tạng hết 21 ngày, tự nhiên thấy số điện thoại lạ gọi đến. nghe điện thoại thế là khóc tu tu trong điện thoại, nó sám hối bố mẹ, xin lỗi bố mẹ là con đang ở trong miền Nam, con không có tiền để về. Thế là bố mẹ bảo thế thì có cách nào đó thì bố mẹ mượn số tài khoản của ai đó thì bố mẹ gửi tiền cho con về. Thế là tuần sau, thế là nó đi xe, đi tàu hỏa từ trong miền Nam nó về đến nhà, khóc lóc thảm thiết xin lỗi bố mẹ là do con nóng giận con thế này nọ thế kia. Lúc này bố mẹ về trong sợ không dám mắng con nữa, thế là thôi chỉ định thôi, thế là gia đình cả nhà ôm nhau mà khóc. Xong đến tuần lễ sau là đưa xuống đây tụng kinh Địa Tạng cả một tuần ở đây. Thế là gặp thầy, thầy khuyên cho vài câu nữa, thế là bây giờ đi làm bình thường rồi. Cậu không đi học đại học mà đi học nghề để đi làm, bây giờ cũng rất là ngoan. Đấy các con thấy, nếu mà trường hợp đấy mà tin cái ông thầy bói nói là gì, ông thầy gọi hồn nói là chết rồi á, thì không đúng. Nhưng chưa chết tại sao lúc gọi hồn lên người ta lại bảo là chết? Đó chính là về gì? Quỷ thần. Đấy là nạn quỷ thần. Quỷ thần nó cũng làm giả để nói gì? Nó kiếm ăn. Nó làm giả để nó làm giả thật như người thân của chúng ta để kiếm ăn. Cho nên trường hợp như thế mà bảo là chết là không đúng. Còn gia đình bạn đưa câu hỏi này, thầy cũng nói gì? Thôi cứ bình tĩnh. Về thì thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thỉnh kinh Địa Tạng về, bảo người thân trong gia đình phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày hoặc 49 ngày. Theo như trong kinh nói, phát nguyện lớn như vậy thì nên ăn chay trường và không ăn ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Phát nguyện là đọc tụng 21 ngày hoặc 49 ngày như vậy, nhất tâm hồi hướng để cầu nguyện. Nếu mà người thân mình còn sống thì mong rằng sớm có tin tức liên hệ được về nhà. Còn người thân mà không may đã mất rồi thì nguyện là vong linh của người thân sớm được thoát khỏi cảnh khổ ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, để sinh về các cõi lành, thiên giới, thiện giới. Đó mới là gì? Cái phương án tốt nhất cho bạn đưa câu hỏi này. Và thầy xin chốt lại câu hỏi của bạn thứ hai. Thì có rất nhiều câu hỏi, vì vậy mà xin trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Một khóa sinh tên là Nguyễn Hoàng Thương, tổ Đại Từ, tức tổ 7. Lúc nãy ban tổ chức nói rằng các bạn đưa câu hỏi có thể mời các bạn đứng lên để hỏi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nếu mà nhiều câu hỏi thì như vậy nó cũng khá mất thời gian. Vậy thôi, để thầy đọc luôn câu hỏi luôn. Bạn Thương đưa câu hỏi rằng, dạ, con thưa thầy, con có một câu hỏi ạ. Trên thế gian, con người có rất nhiều loại cung bậc cảm xúc như hỷ, nộ, ái, ố, hạnh phúc, vui vẻ và buồn bã, khổ đau, tích cực và tiêu cực. Thưa thầy, chúng con đang may mắn sống trong thời đại 4.0 và mọi người đều đang trong quá trình thay đổi để nâng cao tần số rung động hay năng lượng bản thân trên tầng lên tầng cao hơn. Dạ. Vậy khi con hay mọi người nâng cao tần số lên thì thường được truyền tai rằng hãy xa rời khổ đau, xa rời những người tiêu cực xung quanh ta. Vậy nếu đó là những người thân thiết như gia đình, bạn bè rất rất thân, thì mình phải giúp mọi người thế nào hay rời xa theo cách nào ạ? Và những người tiêu cực thì khi họ bị bỏ rơi, họ sẽ phải làm sao ạ? Họ sẽ phải làm gì? Hay là tự sẽ phải học cách tích cực lên. Thưa thầy, giới trẻ có rất nhiều cách gọi mới cho hành vi giả vờ vui vẻ hay cảm thấy mình làm như vậy là tốt, được gọi là tích cực độc hại. Vậy sao để mọi người quanh mình có thể tích cực thực sự và lành mạnh ạ? Con cảm ơn thầy đã nghe câu hỏi của con ạ. Qua câu hỏi của bạn Thương, các con đã đều nghe hết cả rồi. Thì thầy chỉ xin trả lời vắn tắt một chút như thế này. Ở thời đại 4.0, thời đại công nghệ số này, gần như rất rất nhiều thứ đều nằm gọn ở trong chiếc màn hình điện thoại nho nhỏ mà chúng ta cầm trên tay. Gần như rất rất nhiều thứ chỉ một vài cái gõ trên đầu ngón tay thôi, nó liền hiện hiện ra trước mắt chúng ta. Cái tốt cũng có, cái xấu cũng có. Mà nhiều người nói với thầy cái xấu lại nhiều hơn cái tốt. Mà bình thường con người chúng ta thì cái tập tính, cái thói quen và cái trí tò mò của chúng ta nó lại thích khám phá những cái xấu nhiều hơn là cái tốt. Nhiều người không vượt qua được cám dỗ từ cái chiếc điện thoại thông minh, lại biến mình thành nô lệ cho công nghệ, cho cái màn hình điện thoại ấy. Tức là gì? Bỏ bê học hành để chơi game, để lướt web suốt ngày, để Zalo, để Facebook, để TikTok, cái gì gì đó suốt ngày. Không có thời gian để học tập, không có thời gian để nghiên cứu, không có thời gian để trải nghiệm cuộc sống thực tại. Các con có thấy không? Đi đến nơi công cộng, ra sân bay, sảnh ra một cái, mỗi người cắm đầu vào cái màn hình điện thoại. Không chỉ ra sân bay, những nơi công cộng đâu, đến những nơi đông người, kể cả hội họp. Thầy đã được đi họp Hội đồng Nhân dân, họp Mặt trận Tổ quốc, và họp rất nhiều những cuộc họp của những tầng lớp thượng lưu, thượng tầng trong xã hội. Chỉ một vài phát biểu đầu tiên là mọi người còn lắng nghe thôi. Sang bài phát biểu thứ hai, thứ ba thì gần như là các đại biểu, các khán giả, các đại biểu ngồi dưới, mỗi người một cái điện thoại. Ở trên phát biểu thì cứ phát biểu, ở dưới mỗi người một cái điện thoại, cứ như vậy. Nhưng riêng thầy thì thầy luôn luôn có một cái ý thức là tôn trọng mọi người. Cho dù người ta nói hay nói dở, nói gì đi chăng nữa, mình cũng không lấy điện thoại ra để lướt web hay để xem phim hay là để đọc báo hay là để làm chuyện riêng khi mà người ta đang phát biểu, đang ở trong cuộc họp. Trừ những trường hợp đặc biệt, trường hợp bất khả kháng thì nhắn cái tin. Đấy là trường hợp đặc biệt. Chứ còn đặc biệt không dùng điện thoại để lướt web, để xem phim, để TikTok, để Facebook, để Zalo, chuyện riêng ở trong đó. Và thầy mong rằng các con từ cái buổi khóa tu này, mình cũng phải thực tập cho mình một cái gọi là bản lĩnh khi đối diện với công nghệ 4.0, mà mình không để cho công nghệ chuyển mình, mà mình phải gì? Chuyển được công nghệ. Các con bây giờ mà để cho chiếc điện thoại nó làm chủ mình thì mình bị chuyển rồi. Mình phải làm chủ chiếc điện thoại thì mới tốt. Để chiếc điện thoại làm chủ mình là hỏng. Bạn này nói rằng thời đại 4.0, mọi người đang trong quá trình thay đổi để nâng cao tần số rung động. Nói cũng đúng đấy. Cái cắm đầu vào cái điện thoại, cái tần số rung động của chúng ta, nó không phải là cái tần số gì, tần số giữa gì, giữa con và ba, con và mẹ, em và anh và em, chị và em, như trước đây nữa. Mà tần số của chúng ta bây giờ phần lớn là tần số gì? Tần số ảo. Các con cứ suy nghĩ mà xem. Tần số của các con bây giờ phần lớn là tần số ảo đấy. Thầy nói thật. Tần số ảo. Cho nên ở chùa của thầy đây á, các đệ tử của thầy, các sư trong chùa, thầy chỉ có cho một vài trường hợp ở ban thông tin là được gì? Được dùng Zalo, Facebook để làm những công việc Phật sự thôi. Chứ không cho các sư dùng điện thoại để tự ý đăng Zalo, Facebook vân vân. Vì như vậy thì tốn rất nhiều thời gian, không có thời gian để học tập, không có thời gian để tu hành, không có thời gian để thiền định nữa, để tụng kinh niệm Phật nữa, vân vân. Vì cái tần số này, xin thưa các bạn, nó là một cái mãnh lực thu hút rất lớn chúng ta. Mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc Ngài còn tại thế, Ngài nói rằng cái tần số này chính là gì? Sự quản lý của thiên ma ba tuần. Tức là vua của quái trời thứ sáu, trong sáu quái dục đó, quái tha hóa tự tại thiên. Quản lý cái tần số này. Cho nên á, nó có một cái sức hút, cái năng lực rất là lớn. Chúng ta đã cầm lên rồi, đã vào rồi và đã theo rồi thì nghiện khó có thể bỏ ra được, khó có thể rời mắt được, rời tay được. Cho nên 24 tiếng đồng hồ chúng ta mấy tiếng học, mấy tiếng ăn, mấy tiếng ngủ, còn lại mấy tiếng dành cho nó, gần như không có thời gian để hỏi thăm bố mẹ, kết nối truyền thông tình yêu thương giữa con người với con người. Chính vì vậy mà bây giờ giới trẻ có rất nhiều bạn là vô cảm với cuộc sống, sống với cái thế giới ảo nhiều quá. Cho nên thầy mong rằng các con chúng ta cũng phải có gì, có một cái tư duy và có một cái gì, ý chí kiên cường nhất định. Một ngày chỉ có thể dành một cái thời gian nho nhỏ để xem phim, để giải trí, để lướt web hay là để xem tin tức ở trên đó thôi. Một thời gian thôi. Một thời gian nhất định nào đó. Mình phải làm chủ nó chứ đừng cho nó gì. Nó làm chủ mình. Đó. Còn bạn nói rằng vì cái thời đại 4.0 này mà mọi người gì, đều trong quá trình thay đổi để nâng cao tần số rung động hay năng lượng của bản thân lên tầng cao hơn. Xin thưa các con, cả châu Á chúng ta, cả nhân loại bây giờ đang bị ảnh hưởng, đang bị phụ thuộc rất lớn bởi gì? Bởi cái tần số mà bạn đang nói ở đây. Thầy xem một cái báo cáo cách đây khoảng hơn 2 tháng. Ở Bộ Giáo dục của Mỹ, ở Việt Nam chúng ta gọi là Bộ Giáo dục, thì thầy cũng nói là Bộ Giáo dục cho nó dễ đi. Ở Mỹ họ có một cái báo cáo, họ đang có phương án để trình chính phủ và trình Tổng thống Mỹ. TikTok và các hệ thống mạng của xã hội thì phải bao nhiêu tuổi, trẻ con bao nhiêu tuổi trở lên mới được gì, mới được sử dụng, vì nó hại rất nhiều cho các cháu nhỏ. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng vậy, thầy nói rất nhiều với các bậc làm cha làm mẹ, các bậc ông bà đến dự khóa tu ở đây, vì muốn cho con của mình nó ngoan, nói muốn nó ngoan là không đúng, muốn nó cho nó gì, nó không quấy cái thời gian riêng tư của bố mẹ. Mỗi khi bố mẹ đi làm về ấy mà mệt, muốn có thời gian riêng tư, không muốn con cái nó quấy mình, nó chơi với mình, nó hỏi mình hay nó nũng nịu bên cạnh mình. Cho nên là các bạn nhỏ mới chỉ có gì, đi học mẫu giáo thôi, 4-5 tuổi các con mua cho cái điện thoại cảm ứng màn hình Android hoặc là chiếc iPad đưa cho các con. Tự chơi game, tự vào mạng, muốn chơi cái gì thì chơi, miễn là gì? Cái thời gian bố mẹ về ăn cơm xong, không phải là nghỉ ngơi, không phải là kết nối gia đình, mà cũng bố một cái điện thoại, mẹ một cái điện thoại, và hai đứa con thì mỗi đứa con một cái điện thoại. Ai thích chơi thế nào thì chơi. Và kết quả, vài năm sau, tác hại nhiều hơn là gì? Là lợi đó các con ạ. Cho nên qua khóa tu này cũng là một cái bài học để cho các con sau này lớn lên, lập gia đình và sinh con, thì các con cũng lưu tâm cái này. Chúng ta nên dành một cái thời gian nhất định trong ngày để kết nối gia đình bằng cái tình cảm, bằng cái sự yêu thương chân thành giữa người mẹ và con, giữa người bố và con, giữa vợ và chồng, giữa người thân với người thân trong gia đình. Chứ đừng có mỗi người một cái điện thoại, mua cho con cái, con nhỏ một cái điện thoại, một cái iPad như thế là để cho nó tự chơi. Mình yên tâm làm việc hoặc yên tâm gì cũng tự được chơi. Sau này rất nguy hiểm. Và ở Bộ Giáo dục của Mỹ họ vừa có cái nghiên cứu và họ chắc chắn họ nói rằng tới đây sẽ trình lên Tổng thống Mỹ. Thậm chí là họ phải thay đổi một chút về gì? Về cái luật dùng mạng xã hội để cho gì? Các lứa tuổi còn nhỏ. Bao nhiêu tuổi thì được dùng? Được dùng trong phạm vi nào? Mà thậm chí họ còn đang đề nghị là ở Mỹ, còn ở Canada hay là ở nước nào đó. Thì nhớ không rõ lắm, thì những Canada hay một nước nào đó. Họ còn đang đề nghị là gì? Bỏ TikTok ra khỏi đời sống của xã hội của họ. Vì nó làm gì? Làm cho con người ta mất quá nhiều thời gian ảo vào đó. Quá ảo đấy. Chứ cái thực thì có rất ít, nhưng cái ảo thì có quá nhiều. Đó. Cho nên bạn nói là thời gian thời đại 4.0 này người thay đổi lên tầng cao mới, năng lượng rung động vân vân tốt hơn, nhưng thầy nghĩ chưa chắc đã tốt. Chưa chắc đã tốt. Vì các thầy cũng có thể là gì? Là hơi bảo thủ một chút, vì các thầy là những nhà tu hành. Hướng về cái truyền thống và hướng nội nhiều hơn. Hướng về cái truyền thống nhiều hơn. Cho nên có thể là chưa thể cảm nhận hết những cái gì mà các bạn trẻ chúng ta mong muốn xã hội này. Nhưng mà những điều mà chúng ta mong muốn rồi nó cũng sẽ đến có kết quả. Cái kết quả cuối cùng của nó là gì? Là cuộc sống. Chúng ta mà sống ảo nhiều quá, bây giờ xin thưa các con này, cứ thỉnh thoảng lại có các ông, các bà, các bố, các mẹ đưa các cháu đến. Bảo chơi điện tử nhiều quá, xem mạng nhiều quá, bây giờ thành gì? Thành người cứ đơ đơ ra. Nhiều bạn đến đây cứ bơ phờ hết ra. Tự nhiên là cứ đóng cửa ở trong nhà một mình. Vì sao? Vì chơi điện tử, chơi điện thoại ở trong nhà, không tiếp xúc với người thân. Bố mẹ không tiếp xúc nữa, dần dần là gì? Xa lánh mọi người. Và cái đầu óc, thần kinh của chúng ta, các con biết không? Làm việc quá sức. Giống như chúng ta làm việc quá sức rồi bê cái nặng có gì sẽ khục xương lưng. Thì thế thôi, tinh thần của chúng ta cũng vậy thôi. Bắt nó làm việc quá sức, đáng nhẽ là 10 giờ phải đi ngủ thì thức cho đến 2-3 giờ sáng. Đáng nhẽ là 6 giờ phải dậy, nhưng mà có khi ngủ cho đến tận 12 giờ trưa. Vì ngủ thức quá khuya, cho nên ăn ngủ nó không gì đúng giờ, đúng giấc. Cho nên nó làm thay đổi cái đồng hồ sinh học ở trong cơ thể của chúng ta. Và làm thay đổi cái gì? Cái bộ não của chúng ta nó đã kết cấu thành gì? Ban ngày thì phần lớn là phải làm, phải hoạt động. Ban đêm thì phần lớn là phải nghỉ ngơi. Nhưng mà nó làm thay đổi cái sinh học của chúng ta một cách quá đà. Vì vậy nó sinh ra cái chuyện là gì? Đó, đơ đơ. Ở ngoài đời họ gọi là chập mạch. Bị hâm hâm. Đấy. Mà các bác sĩ gọi là bệnh gì nhỉ? Bệnh gì? Bệnh tự kỷ hay là cái bệnh gì nhỉ? Đấy, sinh ra tự kỷ và sinh ra cái bệnh gì đó, thần kinh, trầm cảm, vân vân. Đó, cho nên thôi cái 4.0 là tốt, nhưng mà mong là các con ứng dụng những cái tốt thôi, những cái xấu thì bỏ qua nó đi. Còn bạn hỏi rằng muốn làm sao đó để cho gì? Mọi người nói là kết nối với những người chung quanh, làm sao để kết nối với những người chung quanh? Kết nối thì chọn những cái tốt để kết nối, còn những người xấu thì lánh đi. Thì ai cũng lánh những người xấu thì người xấu biết chơi với ai. Và người xấu thì không có người tốt chơi cùng thì họ lại càng xấu hơn. Lý thuyết là như vậy. Nhưng chúng ta phải gì? Xem lại mình. Đầu tiên, nếu chúng ta chưa có đủ bản lĩnh, thầy lấy một cái ví dụ, nếu chúng ta chưa biết bơi, thấy người chết đuối ở dưới sông, chúng ta nhảy xuống để cứu người, Các con nghĩ thôi, các con nghĩ xem cái gì nó sẽ xảy ra ngay sau đó. Cái gì? Cả hai đều, có thể đều chết đuối. Cho nên chúng ta phải gì? Muốn cứu người thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải khẳng định là chúng ta phải biết gì? Biết bơi, và bơi giỏi thì chúng ta mới nhảy xuống để cứu. Còn nếu chúng ta không biết bơi mà vẫn muốn cứu người, chúng ta có thể tìm cách khác, hoặc là hô hoán thật gì? Thật to lên để cho người nào đó ở gần đó biết bơi, họ chạy đến họ cứu. Hoặc là chúng ta có thể gì? Ngó bên nghiêng bên trái bên phải để tìm chung quanh xem có cái gậy hay có cái cây hay có cái thừng nào không vứt xuống, hay cái cây mục cây, là cây khô nào không có thể vứt xuống để cho gì may mắn nào có thể bám vào đó họ sống. Đó, nói thế các con hiểu không? Có hiểu được không? Tự hiểu được không? Đó, chứ chúng ta không lạnh nhạt, không bỏ rơi cái người sắp chết đuối kia, phũ phàng quay mặt bỏ đi khi họ kêu gì? Kêu cứu, hoặc khi họ đang đấu tranh với cuộc sống của họ. Ý của thầy là gì? Xã hội chúng ta không được quay lưng với những người yếm thế, với những người lầm đường lạc lối. Cho nên chúng ta thấy gì? Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, những người có tội bị pháp luật nhà nước phát hiện, đem ra gì? Đem bắt và đem xử ở tòa và đi tuyên phạt là đi gì? Đi tù. Mình nói nôm na như thế, có thể đi tù 10 năm, nhưng vào trong đó thì vì đó ăn năn, hối cải và cải tạo tốt, thì đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, mà cụ thể là chủ tịch nước, mỗi một năm có một cái lần gọi là ký cái lệnh gì nhỉ các con nhỉ? Lệnh gì? Ân xá. Và như vậy chúng ta thấy tình người có ở đó chứ ở đâu, có phải không? Đất nước này, xã hội này, dân tộc này có bỏ rơi những người lầm lỗi một cách là vô cảm không? Không. Cho nên năm nào cũng có gì? Cũng có lệnh ân xá của chủ tịch nước vào cái dịp vui nhất, mừng nhất và ý nghĩa quan trọng nhất của đất nước. Đó là ngày mồng 2 tháng 9. Ngày mà chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trước gì? Trước toàn thể nhân dân ở tại quảng trường. Quảng trường nào? À đúng rồi, các con rất là nhớ. Thầy tưởng là một số bạn không nhớ được thì buồn lắm. Đó, các con nhớ thế là tốt rồi. Có thấy không? Các con thấy không? Đó, đấy, đấy là cái phương pháp gì? Nếu mà mình cảm thấy mình tự tin, mình gần gũi những người xấu để thay đổi người xấu thành người tốt, thì các con hãy gì? Hãy học theo chư Phật Bồ Tát, hãy học theo những tấm gương á tốt ở trên gì? Xã hội này. Các con đi vào đời gần gũi những người xấu để cảm hóa họ, để biến họ dần dần trở thành người tốt. Mà còn cảm thấy mình chưa đủ năng lực thì thôi, tốt nhất trước mắt chúng ta thì hãy tu tâm dưỡng tính của mình, hãy theo cái lời dạy của các cụ cha ông chúng ta ngày xưa là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, có đúng không? Đó, đem áp dụng như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được lợi ích nhiều hơn. Vì không có thời gian cho nên không xin tạm dừng câu hỏi của bạn ấy để đây, vì nhiều câu hỏi đưa lên đây quá. Xin trả lời một câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin được thầy hữu duyên giải đáp cho con ạ. Cách đây 3 năm, con phát hiện ra mình bị một căn bệnh hiếm. Hiện tại chưa có thuốc chữa. Ban đầu con không chấp nhận được sự thật là con bị bệnh nặng như vậy, bởi với một cô gái vừa tròn 18 với một tương lai rộng mở thì điều đó thật kinh khủng. Sau khoảng thời gian điều trị, đối mặt với tử thần nhiều lần, con đã vượt qua được. Tuy nhiên, hiện giờ sức khỏe của con vẫn chưa được tốt. Con phải uống thuốc duy trì hàng ngày. Con phải chấp nhận việc cơ thể của mình bị mãi mãi không bao giờ còn được như người bình thường nữa. Vậy nên, con muốn hỏi thầy cách tu tập để bản thân có được an yên, khỏe mạnh hơn, để có được một cuộc sống như bao người. Con mong được thầy hữu duyên giải đáp giúp con. À, chắc chắn là hữu duyên rồi. Cầm tờ giấy trên tay là biết là thầy trò có gì? Có duyên rồi. À, các con bấm vào cái link đăng ký tham dự khóa tu. Đó là đã có gì? Có duyên rồi. Và ngày hôm qua các con đi ra bến xe để cùng với các bạn lên đây. Tức là đã có duyên rồi. Tối hôm qua trong buổi thiền trà, tuy rằng quá 30 phút, nhưng mà ngồi có mỏi không? Mỏi hả? Mỏi nhưng mà có hoan hỉ không hay là rất là phiền não? Hoan hỉ hả? Thì đấy là có duyên rồi. Ngồi 2 tiếng rưỡi. Sáng nay có mấy bạn nói với thầy, bạch thầy, hôm qua là thầy làm quá 30 phút đấy nhá. Thầy bảo từ 8 giờ đến 10 giờ mà hôm qua thầy làm đến tận 10 rưỡi. Thầy bảo tôi, thầy xin lỗi. Vì cái quá đó là gì? Là gọi là ngoài chương trình. Ngoài chương trình đó là mời 7 bạn lên giao lưu và hát thêm, tặng các con thêm một bài, cho nên gì? Cái đó là quá thời gian trong cái 2 chương trình đó. Nếu ai không hoan hỉ thì cũng tự cho một chàng vỗ tay để an ủi mình. Còn nếu ai hoan hỉ thì cho một chàng pháo tay to hơn nữa để tự cũng đi hoan hỉ mình. Cảm ơn các con. Ở đây ấy, chắc chắn là gì? Tất cả các con với sư phụ và với các sư ở ngôi chùa này, chúng ta đến với nhau tham dự khóa tu như thế này là có duyên với nhau rất lớn rồi các con ạ. Trong kinh nhà Phật bảo tu gì? Tu hàng trăm kiếp mới được gì? Gặp nhau. Tu hàng nghìn kiếp mới có thể ngồi nói chuyện được với gì? Với nhau. Đấy. Mà chúng ta đã được gặp nhau này, được ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau và cùng tu tập với nhau trong một giảng đường này, trong một pháp môn này. Thì chắc chắn là gì? Nhiều đời nhiều kiếp có duyên với nhau rồi. Bạn này nói rằng bị một căn bệnh rất là hiếm và hiện nay cũng vẫn đang phải uống thuốc và chữa bệnh. Lúc đầu bị bệnh thì thấy rất là sốc, vì nghĩ rằng mình tuổi mới có 18, tức là tuổi gì? Tuổi xuân còn đang rất là tốt, sức trẻ mà, tuổi xuân mà. Tuổi 18 đôi mươi là cái tuổi mà có thể nói là tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất của đời người ở chúng ta. Nhưng mà lúc đó thì bạn lại phát hiện là mình mắc một căn bệnh quái ác, một căn bệnh lạ. Và rất là sốc, rất là buồn, rất là đau khổ, vân vân. Xin thưa các con, ai ai trong chúng ta sinh ra trên thế gian này cũng phải trải qua 1, 2, 3 cho đến cả 4 giai đoạn mà Đức Phật đã dạy. Đó là gì? Sinh, già, bệnh và chết. Tức là sinh lão bệnh tử. Đức Phật nói có sinh, ắt phải có gì? Có già. Có già thì ắt phải có bệnh. Có bệnh thì ắt phải có tử, tức là có chết. Nhưng đó là quy luật gì? Vận hành chu kỳ bình thường của gì? Của thế gian chúng ta, của nhân sinh chúng ta, của con người chúng ta, của chúng hữu tình chúng ta. Còn vô tình thì gì? Là thành trụ hoại không. Hữu tình thì sinh lão bệnh tử. Đấy là sự vận hành cái quy luật. Nhưng cũng có những người gì lại trái với quy luật. Vừa sinh ra đã gì? Đã chết. Có những người chưa kịp già đã gì? Đã chết. Nhưng bây giờ có những người gì không bệnh cũng gì? Cũng chết. Đó là những người chết đột gì? Đột tử. Ví dụ như ra chiến trường đánh nhau, hoặc là bị tai nạn giao thông, hoặc bị rắn cắn rồi thú dữ gì? Thú dữ ăn thịt, hoặc bị chết đuối, chết tai nạn, vân vân. Như trong kinh Dược Sư nói là gì? Có các thứ chết yểu đó các con. Mệnh có còn, nhưng mà gì? Do bị gì? Chết yểu. Tức là chưa kịp gì? Già. Không phải bệnh, chưa bị bệnh cũng đã gì? Phải chết rồi. Mà đặc biệt là ở cái thời mạt pháp này, lòng người thì suy đồi bởi tham sân si. Biết cái việc dùng các loại hóa chất độc hại sấy tẩm thức ăn rau củ quả và các thức ăn bán cho gì ra ngoài chợ là sẽ sinh bệnh cho người khác. Nhưng mà vì lòng tham cho nên họ không cưỡng được, vì vậy họ vẫn dùng cái hóa chất độc hại để tưới tẩm cho những và ngâm tẩm sấy cho những cái đồ ăn đó, và chúng ta ăn vào, mua về ăn vào thì sinh gì, sinh bệnh. Cho nên bây giờ rất nhiều những căn bệnh quái ác như là ung thư, và rất nhiều loại ung thư chứ không phải một loại ung thư. Cho nên chúng ta cũng không có lạ gì khi mà đang cái tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống 18 đôi mươi, không may đi khám bác sĩ họ lại bảo là gì? Mắc một căn bệnh nặng, có thể là ung thư, có thể là một căn bệnh lạ nào đó, vân vân. Vì lòng tham của nhân loại, lòng tham của con người mà tạo thành gì? Cái nghiệp chung cho xã hội như thế. Chính vì vậy mà thầy khuyên bạn này là gì? Thôi, cũng đừng có buồn nữa. Điều quan trọng là chúng ta bây giờ phải đứng dậy bằng chính đôi chân, chính ý chí và nghị lực của mình để vượt qua những khó khăn của cuộc đời, của bệnh tật. 30 năm trước, hơn 30 năm trước, tức là năm thầy 19 tuổi, gia đình nhà thầy chỉ trong có 7-8 tháng thôi mà 5 người mất trong dòng họ nhà thầy. Bà nội, anh trai, bố, cháu, hai đứa cháu, một ông bác, bà nội này, bố này, ông bác ruột, rồi anh trai, rồi cháu, 5 người mất. Bà nội thì bà nội, bố thầy là 2, anh trai thầy là 3. Nhà ngoại thì bác ruột, anh trai của mẹ là 4 và cháu ruột là 5. Trong vòng có 7-8 tháng, 5 người mất. Và thầy nữa cũng gì? Cũng tí nữa thì chết luôn rồi. Chết lâm sàng 5-6 tiếng đồng hồ, gần 6 tiếng đồng hồ. Chết rồi mới được sống lại. Khi chết rồi thì thần thức mới thì có thể như trong kinh như Địa Tạng nói đấy là thần thức gì đã được đi ra ngoài và đã được đi thăm gì cái cảnh, các cảnh địa ngục. Rồi cảnh gì? Cảnh giới của chúng chư thiên ở trên cõi trời. Đầu tiên là đi thăm tất cả các cảnh địa ngục, đúng như trong kinh nói. Sau đó thì thoát ra cái cảnh địa ngục thì đi chui qua một cái ống cống bùn đất rất là bẩn, mà đằng sau thì có thú dữ đuổi theo như trong kinh nói. Thế là chạy qua cái ống cống rồi qua bên kia thì một cái cảnh giới hiện ra hoàn toàn là khác lạ với cảnh đau khổ ở trong địa ngục và ngạ quỷ súc sinh nhìn thấy. Sau này xuất ra mới thấy gì? Đúng như trong kinh Phật đã nói. Và bắt đầu khi thấy cảnh giới cõi trời hiện ra, lúc đó cũng là lúc mà thầy tỉnh lại sau hơn 5 tiếng chết lâm sàng. Nói theo khoa học là chết lâm sàng. Cũng may mắn mà khi thầy chết đó, gia đình còn chưa đóng quan tài, chưa bỏ vào đó, chưa đóng đinh lại và chưa phát quan, chưa phát tang. Làm như thế thì bây giờ thì xanh cỏ hết rồi, chắc xương cũng mục hết rồi. Cũng may là lúc đó là mẹ thương con quá cho nên cứ để khóc. Cứ để khóc thôi. Để bên cạnh để khóc. Và may là gì? Nhìn thấy người chết bình thường thì sau mấy tiếng đồng hồ nó thâm tím hết lại. Nhưng mà thầy chết thì hơi thở không còn, nó thực sự là nó còn rất bé, rất là nhỏ, người bình thường không thể cảm nhận được. Không thể cảm nhận được. Nhưng mà may là gì? Cái cơ thể của mình nó còn là tươi, còn sáng. Cho nên là mẹ cứ thế là để là khóc. Cứ thế là đứng bên cạnh lúc tỉnh dậy mới. Sau là mấy hôm sau mới biết là lúc đó là gì? Mẹ thầy nó cứ ở bên cạnh là cầm chân là lung lay là khóc. Vì mới mấy tháng trước thằng con trai lớn của mình mất rồi. Còn bây giờ thằng mấy tháng sau đứa con trai nhỏ lại mất nốt thì gì? Có hai thằng con trai mất hết thì xót. Cho nên là bà cứ cầm chân bà khóc và lung lay. Cũng có thể là bà lung lay nhiều quá, vì vậy mà mấy chiếc đồng hồ sau tự nhiên mình lại tỉnh lại, nói vui vậy thôi. Đấy. Và khi đó, khi mà thần chết đến bắt đem đi rồi trả lại, thì mọi cái cuộc sống của thầy lúc đó nó thay đổi rất rất là nhiều. tự nhiên đó, thầy phải đi sang một cái gì, một cái lĩnh vực khác. Lĩnh vực khác đó là gì? Đó là cái vấn đề tâm linh. Trước đây từ năm sinh ra cho đến năm 18, 19 tuổi chưa bao giờ thầy biết thắp một nén hương để thắp trước ban thờ ông bà tổ tiên của nhà mình cho dù chỉ là một lần. Tức là một con người vô tư, sống không có một chút gì về tâm linh cả, không có một chút gì, không biết một chút gì về gì, về con đường tâm linh cả. Nhưng sau cái lần ốm đau và chết trượt đó, thì tự nhiên cái vấn đề tâm linh tự nhiên là biết đấy. Như ở ngoài xã hội họ nói là gì? Là tự nhiên là có vấn đề tâm linh, cái mình nói là giác quan thứ 6 có thể gì? Nó phát tác đó. Phát giác ra để giác quan thứ 6 của mình có thể nhận biết được những cái cảnh giới về tâm linh khác bên cạnh mình. Và có thể gì? Chữa được bệnh cho người khác chỉ bằng một bát nước trắng thôi. Đó. Sau khi tỉnh dậy như vậy thì tự nhiên là học được những cái câu thần chú mà không ai dạy cả. Đọc câu thần chú vào bát nước mà cái người điên á, cởi trần lang thang ở ngoài đường á, đưa cho họ uống, người ta khỏi. Đấy. Mà cái người đó chính là gì? Vợ của một cái chú đang đi làm thợ ở đây. À, chú đấy bây giờ về nhà rồi. Đội làm xong rồi về nghỉ mấy tháng nay rồi. Đấy, vợ của cái chú Phật tử ở trong quê nội nhà thầy đó. Điên đến nỗi là gì? Không biết cái gì, xé hết quần áo, cứ chạy lang thang ngoài đường. Trước khi thầy xuất gia mấy hôm, thế tự nhiên được người ta mách thì đi xuống. Xuống thầy múc bát nước đọc cho mấy câu thần chú vào đó đưa về uống, uống xong một cái khỏi luôn, mặc quần áo và làm người bình thường luôn. Không ai tin được. Nhiều những cái sự kỳ diệu trong cuộc sống này lắm các con ạ. Cho nên á, nhưng thầy lại gặp vào một cái khó khăn trong cuộc sống. Đó là tất cả những bạn bè của thầy chơi với nhau hàng chục năm về trước. Cứ đứa nào đến chơi á với thầy thì tự nhiên hàng xóm hoặc mẹ của thầy hoặc các em của thầy tự nhiên lại lăn đùng ra ngất lịm đi, lại phải đi cấp cứu với nhau. Không chỉ người thân của thầy mà kể cả hàng xóm, cả cái xóm nó có 4-5 gia đình rất chơi thân với nhau, cùng ở trên cái xóm gọi là cái xóm mít. Cái xóm đó ngày xưa là cái nghĩa địa, họ chuyển đi xong rồi tất cả những người nghèo không có đất thì thôn xã họ chuyển cho vào đó, là tự chia cho mỗi người mỗi nhà mấy nghìn mét vuông, là san lấp cái bãi tha ma đi, là làm nhà lên trên đó. Thì nhà thầy thì ngày đó cũng rất là khó khăn, rất là khổ, từ quê nội chuyển xuống quê ngoại để sinh sống, cho nên họ cho ở trên cái bãi tha ma để làm nhà, có mảnh đất cắm dùi là quý lắm rồi. Thì những cái người vào đấy đều là những cái trường hợp kiểu như thế. Gia đình ở đây cũng vậy, 6-7 gia đình ở trong cái xóm đó, không nhà này thì lại nhà khác. Cứ bạn bè đến thăm thầy một cái thì ngồi chơi một cái, mà nói đến cái chuyện tình yêu, nói đến chuyện nam nữ một cái thì tự nhiên là lại nghe nhà hàng xóm hoặc là nhà mình có người ngất rồi gọi nhau đi cấp cứu rồi. Cái xóm đó ngày đó là đoàn kết lắm. Vì sao? Cứ gọi nhau đi cấp cứu suốt cả gần cả năm trời như vậy. Mà mọi người ở trong xóm ấy làm bàn nhau làm đơn gửi lên xã và gửi lên tỉnh xem. Đi về họ kiểm tra cái dòng nước ngầm ở dưới thì, ở dưới cái xóm này ăn xem có bị cái chất độc gì không. Mà tự nhiên thì hết nhà này đến nhà khác thì cứ tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra và thấy trắng mặt và quay là ngã lăn ra và ngất và gì lạnh toát hết cả người, và lại đi gọi người đến tiêm trợ lực để cấp cứu, gọi bác sĩ đến để cấp cứu. Hóa ra là cứ lúc nào mà có bạn bè đến thăm thầy ngồi nói chuyện rôm rả, đến đặc biệt nói về chuyện nam nữ yêu đương một chút là gì, là dính ngay. Không hiểu làm sao. Thế là từ đó dần dần mới phát hiện ra vấn đề này không phải là vấn đề gì bình thường rồi. Cho nên thầy lúc đó cũng rất đau khổ. Bạn bè không được chơi. Bạn bè cùng trang lứa với nhau, sống với nhau 5-7 năm trời. Đi đào đáy vàng, đi củi, đi làm, đi rừng, đi làm thuê cuốc mướn vân vân gì đó. Sống chết có nhau. Ngọt bùi có nhau. Khổ đau có nhau. Nhưng bây giờ cái chúng nó vào chơi một cái lại như thế. Thế lúc đó thì rất là hụt hẫng và rất đau khổ. Khổ vì anh trai vừa mới mất, rồi 5-6 người thân bên nội bên ngoại vừa mới mất. Rồi khổ mình, bạn bè tự nhiên lại không được chơi cùng. Sốc lắm, khổ lắm. Và gần như ngày nào cũng khóc. bưng bát cơm lên là khóc, thậm chí cơm chan nước mắt mà gì mà khóc. Nhưng mà rất may cho thầy đó là trải qua một năm như thế, hơn một năm như thế một chút xíu, thì gặp được Phật Pháp. Đi chùa lễ Phật lần đầu tiên trong đời của thầy được nhìn thấy tôn tượng và tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát. Đó là cái chùa Tiên ở dưới Hòa Bình. Và sau này, mấy hôm sau lại được đi cái chùa, cái đền chùa Hữu Vĩnh ở gần vào đường vào chùa Hương ấy. Trên cái trục vào chùa Hương, trên cái đường cũ ngày xưa. Đó. Xong đó về thì gặp được, may mắn gặp được kinh Phật. Đọc được kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương một lần rưỡi và phát nguyện là xuất gia đi tu. Và sau khi đi tu một cái thì mọi cái dần dần nó tốt lên. Cho đến hôm nay thì có thể nói là gì, thầy thấy cuộc sống nó thì nó đáng yêu hơn rất là nhiều. Đáng yêu không phải là để dành cho cá nhân của thầy, mà đáng yêu ở đây là gì, là thầy cảm thấy mình rất hạnh phúc vì giúp đỡ được rất nhiều người, đặc biệt là nhiều người khổ đau, bệnh tật và tâm lý không ổn định do những cái nguyên nhân dẫn đến trong cuộc sống. Cho nên thầy mong rằng bạn này cũng có thể thông qua giáo lý của Đức Phật, nhất tâm tín kính thọ trì những lời dạy của Đức Phật ở trong Ba Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận để chuyển hóa tâm thức của mình, chịu khó tụng kinh niệm Phật, nghe Pháp, thậm chí là ngồi thiền hoặc là lễ Phật, hành sám, vân vân. Thì cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho, có thể bệnh chướng sẽ dần dần được tiêu trừ, được thân khỏe, tâm an trở lại. Và có thể thì nếu mà các bạn có người thân hoặc tự mình đang bị một căn bệnh nào đó, có thể là bệnh ung thư, bệnh về đường ruột, bệnh về nhiều thứ lắm, có thể là sỏi thận, có thể là dạ dày. Ở chùa cũng chúng ta đang, thầy đang có một cái bài thuốc được các thầy, các cư sĩ ở trong miền Nam hướng dẫn cho và đang phát miễn phí ở chùa. Nó rất là đơn giản, đó là củ bạc hà uống với lá đu đủ, chữa được rất nhiều cái căn bệnh. Trong khoảng 3 tháng nay thôi, mà hôm qua thầy nghe các vị ngoài kia thông báo là gì, mỗi một lần mỗi một người lên xin thuốc được khoảng 3-4 cân, uống trong vòng nửa tháng. Mà 3 tháng nay mà đã phát rồi, phát gần 300 tấn rồi. Gần 300 tấn thì các con nghĩ thì mỗi người cứ khoảng cái cho 4 cân đi. Đó. 300 tấn đó thì chia cho 4 kg được bao nhiêu người uống. Nhưng cũng có rất nhiều người thì thông báo là khỏi bệnh sau khoảng một thời gian nửa tháng hoặc một tháng uống trở lên. Và đặc biệt hôm qua thầy đi với chú lái xe của thầy, chú ấy nói rằng kỳ diệu quá thầy ạ. Vừa cách đây 2 hôm, có gia đình ở bên Phú Thọ, Việt Trì Phú Thọ gì mạn bên đấy, 3 người trong một gia đình đều bệnh ung thư. 3 người nha các con nhé, 3 người bị bệnh ung thư. Sau khi nghe thầy giảng và gia đình sang đây xin thuốc về để uống vừa tụng kinh Địa Tạng, vừa ăn chay vừa tụng kinh Địa Tạng. Và trong vòng 2 tháng nay, cả 3 người đi khám lại đều khỏi bệnh ung thư hết, không còn một ai còn một tế bào ung thư nào ở trong người nữa. Đấy. Cho nên bạn này bệnh nặng gì đó thì cũng có thể uống được. Cái lúc chưa nghỉ giải lao, các bạn có thể đi ra thì đi lên chùa lễ Phật khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì chứng minh cho. Các bạn có thể tự xin thuốc cho mình hoặc là gọi điện về nói với bố mẹ mình lấy thuốc về cho bố mẹ, cho người thân mình ở nhà. Nếu không may có ai bị bệnh tật có thể là uống thì đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt. Cái bài thuốc này là do một vị sư ở trong miền Nam. Vị sư này đã ẩn cư ở trên núi 30 năm nay rồi. Thế một hôm vị này mới trong qua lúc ngồi thiền mới nhìn thấy, trong lúc thiền định thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến để chỉ bảo cho cái bài thuốc này. Và cái bài thuốc này ở trong miền Nam bây giờ gần như còn không có thuốc để mà uống nữa. Có rất nhiều người khỏi, đặc biệt là căn bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác. Những bạn nào mà bệnh trĩ thì chỉ cần uống khoảng nửa tháng là khỏi. Bệnh trĩ là nhanh khỏi nhất. Và gần như là người nào uống gần như là người nào cũng khỏi, theo báo cáo của các vị đó nói lại. Cho nên các bạn cũng có thể, đây cũng là một, qua khóa tu này chúng ta cũng biết thêm, đây là cái nhân duyên đặc biệt. Thì cái này không phải là mua bán gì cả, các con chỉ cần ra đăng ký là có thể xin được. Điều quan trọng là phải gì? Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vì lúc khi đun thuốc á, nó phải đầy đủ cái thời gian đun, không có là bị ngứa. Và lúc làm thuốc là phải tránh tuyệt đối để không gì, không ăn, không nếm thử cái củ bạc hà ấy, vì nó rất là ngứa. Nhưng mà đun á, đủ, tức là cho 5 bát nước, đun chỉ còn 1 bát á, thì nó đủ thì không bị ngứa. Chỉ lọc lấy cái nước trong của nó để uống thôi, chứ không uống cái, không ăn cái nó thì rất tốt. Đó. Không chỉ một nhà ba người bệnh ung thư báo là khỏi cái đâu, mà vừa qua cũng có khá nhiều người đến báo với thầy, thậm chí là có cả cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu. Các Phật tử tự kể lên những căn bệnh của mình trước khi tới chùa và trước khi biết được bài thuốc đó và uống. Và bạn này cũng có thể gì, vừa tụng kinh niệm Phật làm thiện và uống cái thuốc này nữa xem, biết đâu có thể lại khỏe mạnh bình thường trở lại được, làm người bình thường thì càng tốt. Nhờ nhân duyên tham dự khóa tu một gì, 2 ngày ở chùa Khai Nguyên này mà được vậy. Bạn Vân Anh nói rằng rất hoan hỷ khi được xuất gia gieo duyên 2 khóa, và nói rằng mình đã bỏ đi được một trong những phần mà mình yêu thích nhất. Như ở ngoài xã hội chúng ta thường nghe nói là gì, đặc biệt là con gái, các cụ hay nói là gì nhỉ, cái gì, cái răng, cái tóc là gốc con người. Vậy mà bạn đó thì đã rất là hoan hỉ khi được tạm thời bỏ đi cái mái tóc của mình, tạm thời dừng lại, không bôi son đánh phấn, không kẻ mày tô mi. Mỗi khi ra đường trong một thời gian ngắn, sống cái đời sống thực tập xuất gia ở trong một ngôi chùa nào đó mà bạn đã nhắc đến ở đây. Bạn nói là bạn rất vui khi được xuất gia gieo duyên, khi được sống với cái cuộc sống thanh đạm ở trong chùa, và đặc biệt là rất vui khi được khoác trên mình tấm cà sa mạn y của vị Sajini khi xuất gia. Vui như thế rồi thì mà còn bỏ, mà còn cởi ra. Ta vui như thế rồi sao không đắp chọn cuộc đời đi, cho hết khổ, cho đỡ khổ và cho hết khổ, đúng không? Xin thưa các con, cuộc sống tại gia của các con có những niềm vui, và có rất nhiều niềm vui. Nhưng trong cuộc sống xuất gia, tuy có ít niềm vui, nhưng tất cả các niềm vui đó là niềm vui chân thực ở trong cuộc sống. Niềm vui đó không có một chút giả tạo nào. Nếu như là người xuất gia chân chính, thực hành theo đúng lời Phật dạy. Vì mục đích xuất gia của những người xuất gia chân chính đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình, lấy niềm đau nỗi khổ của chúng sinh làm niềm đau nỗi khổ của mình, để tìm mọi phương thức, tìm mọi cách để giúp cho gì, cho chúng sinh được thoát đi những nỗi khổ niềm đau ấy, để cho họ được an vui, được tịnh lạc. Cho nên có thể trong con mắt của một số người ở ngoài xã hội như các con, nhìn những người xuất gia, đặc biệt là những người xuất gia còn trẻ, như một số các quý thầy, các đệ tử của thầy ở trong chùa Khai Nguyên này, có thể một số bạn sẽ nghĩ rằng còn trẻ như thế mà xuất gia, phí cả đời. Có thể có người lại khởi lên cái tâm như vậy. Và chính thầy ngày xưa năm 20-21 tuổi xuất gia cũng vậy. Thầy nhớ là có một lần thầy đang đi học trung cấp ở trường trung cấp Phật học Hà Tây. Thầy đạp xe đi học. Ngày xưa thì thầy nó thư sinh lắm, nó không, người nó không béo, không đậm người như bây giờ, và có thể nói là nó không xấu như bây giờ. Bây giờ 50 tuổi rồi, cho nên nhìn gì, như ở nhà như các con thì bằng tuổi, có thể là bằng tuổi bố tuổi mẹ các con, thậm chí có thể bằng tuổi gì, có thể có, nhưng có thể bằng tuổi ông nội của các con có bạn rồi đấy, 50 tuổi rồi mà, bằng tuổi ông nội ông ngoại rồi đấy, chứ không phải là ít nữa đâu. Nhưng ngày xưa còn năm 21, 22 tuổi thì cũng tầm tuổi các con, nó cũng thư sinh lắm, cũng là dễ thương, nhìn cũng dễ thương. Tuy là người dân tộc nó hơi ngô ngố một tí, nhưng mà được cái tâm thành cho nên đi đến đâu mọi người quý. Có một hôm thầy ngày xưa đi học đạp xe đạp đi học. Đi học về khoảng độ gần 12 giờ trưa, gặp 4 năm cô bạn gái cũng đi học về, mặc áo trắng chắc học cấp 3 hay sao ấy. Đi học về ở chỗ, đây có bạn nào ở Sơn Đồng không? Sơn Đồng Hoài Đức không? À, có bạn kia giơ tay ở Sơn Đồng Hoài Đức, bạn kia nữa. Đấy, trên cái đường từ Sơn Đồng đi ra cái Xuân Phương hay cái gì đấy, thầy hay đi học xe đạp qua đấy. Có mấy bạn nữ, bạn ấy cứ đi theo đằng sau thầy, bạn trêu, bạn sư ơi sư. Thì mình quay lại mình bảo, tưởng các cô gọi cái gì, hỏi các cô có việc gì đấy. Xong các bạn lại cười với nhau. Thế không thể nói cái gì thì mình lại đạp xe đạp đi. Thế các bạn lại đạp theo. Được một tí các bạn lại sư ơi sư. Mình dừng lại. Thế các bạn bảo là sư ơi, sư chờ em với, đạp gì mà đạp nhanh thế. Đấy. Bảo sư chờ em với, đạp gì mà đạp nhanh thế. Thế là mình đạp chậm lại, xem các cô bảo chờ có việc gì. Mình thì cứ thật thà, bản chất của người dân tộc từ nơi vùng cao xuống dưới miền xuôi này thì cái mới xuất ra được có 3-4 năm thôi, cho nên cái sự chất phác thật thà của người dân tộc ấy, nó vẫn còn gần như là nguyên sơ, gần như là còn hoang dã. Cho nên nghe các cô gọi là gì? Sư ơi sư, sư chờ em với. Thế là mình cũng chờ lại, nán lại để chờ thật. Thế đi lên thì ngang hàng với mình một cái thì các cô lại không dừng lại, các cô lại cười với nhau và đạp xe qua. Thế mình lúc đó mình nghĩ rằng, mà mình mới nghĩ ra là sao mình lại quê đến nỗi thế. Các bạn trêu mà mình không biết, cho nên thôi mình lại đạp xe đạp lên đi bình thường. Đạp xe đạp lên thì các bạn này đi rất là chậm, mà dàn ngang ra đường thì không cho mình đi qua. Mục đích là gì? Trêu. Có một cô lại còn cầm tay sang ghi đông xe của thầy, sư ơi sao sư đẹp trai thế. Rồi chưa hết đâu, bạn ấy còn trêu nữa là sư đi tu trẻ đẹp trai như này đi tu phí cả một đời. Thế mình lúc đó là không dám nói cái gì cả, ngại quá là đỏ hết mặt mày lên. Cô lại tấn công tiếp, sư ơi sư, sư về với em đi. Đấy, các con đấy. Cho nên á, người ngoài đời có những người họ nghĩ rằng người xuất gia trẻ đó là có vấn đề gì đó, hoặc rằng gia đình nghèo khổ túng thiếu, không lo được cho con cái ăn học mà phải vào chùa đi tu, hoặc rằng thất tình lục dục, không có ai yêu, không có ai lấy mới phải vào chùa đi tu. Thầy nghĩ là sau này thì cứ thỉnh thoảng thầy nghĩ thầy lại buồn cười, mà cái câu chuyện đó thì kể đâu đó một hai lần rồi với các Phật tử rồi đấy. Đó, có thể là các bạn nghĩ rằng là mình ở ngoài đời không có ai yêu, không có ai thương, cho nên mới phải gì, phải vào chùa để nương nhờ cửa Phật để sống đỡ qua ngày. Nếu như bây giờ mà chỉ cần sư gập đầu thôi, em có thể gì hy sinh cuộc đời của em để yêu sư và có thể lấy sư. Đấy, họ nghĩ, có thể nghĩ như thế. Xin thưa các con, không phải là không có ai yêu, không có phải không có ai lấy mới thầy mới đi tu đâu, mà ngày xưa năm 17 tuổi, 16 tuổi, 16 tuổi thầy đi làm đã có người gì, đã có người yêu thầm nhớ trộm, và họ đã gì, họ muốn có được mình, họ đã làm bùa gì, làm bùa yêu để muốn được sở hữu mình rồi. Vì ngày xưa gì, trẻ rất là thư sinh mà rất là ngoan, không rượu chè, không cờ bạc, không đánh nhau và không chơi bời. Đánh nhau lúc trẻ thôi, chứ cái lúc khoảng 17, 18 tuổi thì không đánh nhau nữa. Cái năm khoảng độ tầm 10 cho đến 13, 14 tuổi thì đánh nhau. Đánh nhau rất là nhiều. Nhưng lớn lên một chút, biết suy nghĩ rồi thì lại trở thành một người gì? Một người hoàn toàn khác. so với lúc bé. Cho nên đi đến đâu cũng có gì, rất nhiều các bạn này quý, đặc biệt là các bạn nữ, đi làm đến bất cứ ở nơi đâu, có thể có một lúc là gì, có thể 3-4 bạn nữ đều thích thôi, nhưng mà may mắn là lúc đó mình không thích ai. Lúc đó mà thích ai thì bây giờ thì lành làm ông nội ông ngoại của một lũ trẻ ở ngoài xã hội rồi các con. Không thể ngồi ở đây với các con được nữa. Nhưng may lúc đó là gì? Ý chí rất là tốt đó. Nhưng mà cũng không phải là không có ai yêu ai thương mới phải đến chùa. Và bạn nữ này đưa câu, bạn Vân Anh đưa câu hỏi này, nói rằng rất có duyên với Phật Pháp, và đặc biệt là đã từng tham dự 2 khóa tu gieo duyên xuất gia và thấy rất là vui. Thầy nghĩ rằng đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt của bạn với gì, với Tam Bảo và với Phật Pháp. Và tin rằng có thể nhiều đời, nhiều kiếp trước, có những đời kiếp bạn đó gì đã từng làm người xuất gia, cho nên nay được gì, được đắp lên cái tấm y cà sa giải thoát của Đức Phật chế định cho người xuất gia lên trên mình á, bạn thấy rất là vui, thấy rất là hoan hỷ. Nhưng xong rồi qua một tuần đó thì lại gì, lại cởi ra và lại gì trở lại con người bình thường ở trong cuộc sống thực tại của bạn. Và biết đâu được qua cái buổi tham dự khóa tu ngày hôm nay, bạn có thể không chỉ bỏ trong một tuần, hai tuần, mà có thể bỏ được cả cuộc đời còn lại để thực hiện cái hành nguyện của mình, nối tiếp hạnh từ bi của Đức Phật, hạnh từ bi của bà Ái Đạo Tỷ Khiêu Ma Ba Xà Ba Đề, của bà Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa và mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa đó, ở trong cung vàng điện ngọc. Như vậy nhưng mà khi Đức Phật xuất gia thành Phật rồi thì các vị đó đều cũng phát nguyện là xin được xuất gia theo Đức Phật để làm những vị tỷ khiêu ni. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã thọ ký cho bà Đại Ái Đạo Tỷ Khiêu Ni và Gia Du Đà La Tỷ Khiêu Ni cùng với 500 vị tỷ khiêu ni sau này đều sẽ được thành Phật để hóa độ chúng sinh. Cho nên nữ giới xuất gia cũng bình đẳng như nam giới xuất gia. Nam giới xuất gia thành tỷ khiêu, nữ thì thành tỷ khiêu ni. Nam giới xuất gia thành chứng quả La Hán và thành tiểu quả vị Bồ Tát, quả vị Phật. Nữ giới xuất gia cũng thành được A-la-hán, thành được Bồ-Tát và thành tựu được quả vị Phật. Không chỉ bạn này mà có thể thì bạn khác nào thấy có duyên, thấy con đường đó là con đường từ bi hỷ xả, nối gót Đức Phật. Và có thể trong thời gian tới, chúng ta nối gót với chư Tôn Đức Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để gánh vác cái sứ mạng cao cả của Phật giáo Việt Nam, của Đạo Pháp, của nền giáo dục Phật giáo ở Việt Nam, để đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh, góp phần xây dựng xã hội đất nước dân tộc Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn thì càng tốt. Còn bạn hỏi là về tâm linh, người Phật tử đi theo Phật có nên đi xem bói không, có đi xem bói bài Tây không, có xem tử vi không, vân vân. Thì theo thầy á, thì mình không nên. Mình học Phật rồi mình phải giữ cái tâm gì? Chân chính. Chúng ta phải tin sâu nhân quả, làm những việc chân chính để cho người khác noi theo. Chúng ta phải làm tấm gương để cho mọi người gì? Học theo chứ. Còn cái việc mà bói bài Tây hoặc là xem tử vi vân vân, cái đó là khoa học các con nhé. Cái đó là một phần của khoa học chứ không phải mê tín dị đoan. Vì thầy ngày xưa đi học á, thầy cũng đã học qua tử vi tướng số, thầy cũng đã học qua cái phương pháp là xem bói bài Tây, nó cũng có nhiều cái rất là đúng. Cái đúng này người ta được đúc kết trên mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại chứ không phải là bình thường các con ạ. Cho nên tử vi á, có những cái gì họ nói rất đúng, đúng trong á, từng chân tơ kẽ tóc của cuộc sống chúng ta này, đúng trong từng giai đoạn, từng cái vận hạn và từng cái độ tuổi của con người chúng ta này. Có người nói là tử vi là mê tín dị đoan không? Ngày xưa thì học tử vi, tử vi không phải mê tín dị đoan, mà tử vi là một môn, một phần của khoa học trong đời sống này, được cha ông chúng ta đúc kết lại những kinh nghiệm trải qua hàng mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại. Cho nên cái việc đó ở ngoài xã hội thì đó là việc bình thường, nhưng đối với người học Phật chúng ta, lấy tử bi làm gốc, lấy hỷ xả làm gốc, và lấy chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tiến, chính niệm và chính định, lấy bát chính đạo đó để làm gì? Làm nền tảng căn bản để tu tập, lấy nhân quả để làm chỗ dựa tinh thần và nương theo. Thì chúng ta cũng không nên gì đi sâu vào cái vấn đề đó, mặc dù nó là những môn học. Nếu sau này chúng ta mà học những cái kiến thức Phật Pháp vững vàng được rồi thì chúng ta có thể học thêm, không sao. Nhưng bước đầu chúng ta chưa có kiến thức Phật Pháp căn bản mà chúng ta đi sâu vào cái đó thì chúng ta rất dễ thì lầm đường lạc lối, gọi là mê tín dị đoan. Chiều hôm qua có hai mẹ con đến chùa, vừa nhìn thấy thì hai mẹ con chạy sang bảo thầy ơi, thầy giúp chúng con với. Cái thầy hỏi là có việc gì đấy bác? Mẹ thì rơm rơm nước mắt nói là thầy cứu con trai của con với. Thầy hỏi con trai của bác làm sao? Bảo là cháu nó bị tinh thần không ổn định. Thế thầy quay sang thầy hỏi cậu kia là thế thì con trai làm sao? Bảo con bị loạn thần. Thế thầy hỏi làm sao mà loạn thần? Vì con tu thiền, con lên mạng con tu thiền, con bị tẩu hỏa nhập ma. Thế thầy nói là tốt, tu thiền á phải có thầy gì? Phải có thầy hướng dẫn. Còn lên mạng mà từ cha ở trên mạng á, cho dù là xem các thầy sư, các hòa thượng, các thượng tọa hướng dẫn ở trên mạng á, mà chúng ta không gần gũi thì cũng rất dễ bị gì? Lầm đường lạc lối, và tu sâu một chút là thành bị gì? Đơ đơ, ngơ ngơ, ngao ngáo, và gọi là gì? Gọi là tẩu hỏa nhập ma trong nhà Phật đó. Đó. Cho nên các bạn tu thiền là phải có thầy. Hôm qua thầy dạy các bạn gọi là cái phương pháp gọi là thiền tĩnh tâm thôi, chứ không phải là thiền sâu trong Phật giáo. Thiền định sâu trong Phật giáo là nhất định phải có thầy. Các con nhớ nhé, nếu sau này các con muốn tu thiền á, muốn nâng cao cái vấn đề tâm linh, cái tri thức, trí tuệ của mình bằng phương pháp thiền học của Phật giáo thì nhất định phải có thầy. Tức là chọn cho mình một người thầy biết về thiền, chuyên tu thiền để các thầy hướng dẫn cho mình. Mỗi khi mình gặp cái cảnh giới, khi vào thiền định mình gặp cái cảnh giới như thế nào đó, các thầy còn là người hướng dẫn và gì chỉ cho mình biết, không có là mình sai đó. Đó, nguy hiểm đó. Thế còn mà cái chuyện mà ngồi thiền tĩnh tâm như hôm qua thầy dạy để chúng ta tĩnh tâm hơn trước khi chúng ta học bài, chúng ta thiền như lúc sáng nay gọi là thiền kinh hành buông thư đó, thì vô tư không sao cả, vì nó ở trong giai đoạn rất là nhẹ bên ngoài gọi là tĩnh tâm thôi, chưa vào sâu trong thiền định của Phật giáo, thì không sợ tẩu hỏa nhập ma gì đâu, nên các con cũng có thể yên tâm. Đó, chúng ta thấy tu Phật mà không có chính kiến, không có trí tuệ, không có thầy á thì cũng rất sai á, rất dễ là lầm đường lạc lối. Cho nên á, bạn này á, thầy cũng khuyên là gì? Thôi, đã theo Phật rồi thì mình theo Phật cái đó, biết để mà biết thôi, chứ không phải biết để mà dùng suốt ngày, hay là biết để mà đi tuyên truyền cho người khác. Vì mình nếu phát nguyện làm Phật tử thì mình phải truyền những cái gì? Con đường chính đạo mà Đức Phật đã dạy, mình học cả đời cũng không hết các con ạ. Có thể các con đưa cái đồng hồ lên đây, thầy không biết đến giờ nào đâu. Mấy giờ rồi? 10 giờ chưa? 10 giờ rồi hả? Còn rất nhiều câu hỏi. Đọc câu hỏi mà trả lời ngắn thì trả lời cũng như không. Mà trả lời cho nó tường tận một chút á, để cho mọi người dễ hiểu á, thì những người sau lại có khi là mất phần. Thì các con muốn theo kiểu gì? Trả lời hết tất cả các câu hỏi đưa lên đây, ngắn gọn thôi, ai hiểu thế nào thì hiểu. Hiểu nào mặc kệ mọi người, có được không? Được hả? Không hả? Thế thì trả lời cái tuần tự các câu hỏi, nếu bạn nào mà có thể là chưa may mắn được trả lời trong đợt này thì cũng hoan hỉ nhé. Rồi, một bạn nữa hỏi: A-di-đà Phật, con là Trần Hồng Ánh, sinh năm 2000. 2005. Con kính bạch sư thầy, đây là lần đầu tiên con đến với chùa Khai Nguyên. Con mong được hữu duyên được sư thầy giải đáp thắc mắc trong lòng con. Con rất hay thường xuyên bị bóng đè. Mỗi lần bị bóng đè, cơ thể con rất mệt mỏi, nặng trĩu và luôn có những tiếng hét chói tai. Và thậm chí con còn nhìn thấy những thứ không nên thấy. Con có niệm Phật trong đầu, nhưng con lại càng bị bóng đè mạnh hơn. Và đôi lúc khi bị bóng đè, con gặp được những người âm trong tổ tiên về báo tin. Con muốn hỏi sư thầy rằng việc bóng đè là do nguyên nhân nào dẫn đến ạ? Và con mong được sư thầy chỉ dẫn cách niệm câu Phật để trong tâm người con không còn mệt mỏi, sợ hãi. Và cuối cùng con muốn hỏi sư thầy rằng có cách nào có thể giảm bớt hoặc không bị bóng đè nữa không ạ? Con xin hết ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Bạn Hồng Anh thân mến, thầy nghĩ rằng không chỉ có một mình bạn bị bóng đè và thấy những cái cảnh giới á, nghe thấy á, những tiếng quái âm như vậy. Và thầy tin rằng gần 2.000 bạn trẻ trong này cũng có, ít nhất cũng phải có vài người thường gặp cái cảnh như thế. Và đây thầy xin có lời khuyên chung như thế này. Bạn Hồng Anh này, Hồng Ánh này, cũng như một số bạn nào mà gặp cái trường hợp như thế này, các bạn nên học thuộc chú Đại Bi. Cái này phải học chú. Niệm Phật ra thì Phật thì từ bi, cho nên không phải là cái gì cũng đem câu Phật hiệu mà khỏi hết được đâu. Khi mà tâm chúng ta chưa hoàn toàn an tịnh, chưa hoàn toàn làm được với lời Phật dạy, chưa đồng nhất được giữa tâm với Phật, cho nên là chúng ta niệm câu Phật hiệu thì Phật thì từ bi, cho nên có một số những quỷ thần ngang ngược là gì, nó không sợ, nó nghĩ là Phật từ bi, Phật sẽ không gì làm gì họ đâu, cho nên họ gì, họ không buông tha chúng ta. Nhưng mà chỉ chú của Đức Phật đó, thì còn có sự gia trì đặc biệt của Thiên Long Bát Bộ. Cho nên khi chúng ta nhất tâm trì câu đại thần chú nào đó của chư Phật Bồ Tát, ví dụ chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, chú Lục Từ Đại Minh Chân Ngôn, An Mani Bát Minh Hồng, chú Văn Thù Thân Chân Ngôn, vân vân, thì các vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, các vị đã phát nguyện với gì, với Đức Phật, với chư vị Bồ Tát, là sẽ khi bất cứ có ai đọc câu thần chú đó thì các ngài phải gì, phải hộ trì cho người đó. Giống như thầy nói với các con này, ví dụ như những người đầu bò đầu biếu, đầu trộm đuôi cướp chẳng hạn, họ gặp các sư họ không sợ, gặp thầy chắc chắn họ không sợ, họ biết là gì, các sư thì từ bi, chân tay yếu mềm làm gì, không nắm pháp luật làm gì mà họ sợ. Nhưng mà gì, gặp công an là họ sợ, có đúng không? Đó, kẻ cướp hay là dân xã hội đen gặp công an thì phải sợ, nhưng gặp các sư họ đâu có sợ. Hoặc là gặp những người gì, những người làm công tác thì chính quyền họ đâu có sợ, nhưng mà gặp công an là sợ ngay. Đấy, thầy lấy cái ví dụ như thế các con dễ hiểu. Cho nên niệm Phật giống như gì, giống như chúng ta đối trước những người dân xã hội đen, anh chị ấy. Nếu mà chúng ta làm người dân bình thường là đâu có sợ, hoặc thậm chí là người thầy họ đâu có sợ, hoặc là người cán bộ, là người, thậm chí là chủ tịch xã, chủ tịch huyện, chưa chắc nó đã sợ. Nhưng mà gặp ông công an, gặp ông cảnh sát hình sự, sợ ngay. Thấy mặc bộ quân phục cảnh sát hình sự mà cái nó chạy vẽ đất ra ngay. Đấy, cho nên thầy nói với các con gì, những người bị hay bị bóng đè, những người hay bị đường âm như này, các con phải học cho mình một câu thần chú nào đó và thuộc lòng trong tâm và thường thường trì tụng. Câu thần chú có thể càng ngắn càng tốt. Ví dụ như câu thần chú Án Mani Bát Minh Hồng, hoặc câu thần chú gì Chuẩn Đề của Phật Mẫu Chuẩn Đề, Khể Thủ Quy Tô Ta Đế Đầu Diện Đi Lê Thế Quy Chi, vân vân đó. Học câu thần chú đó. Hoặc là thần chú của Đức Dược Sư, thần chú của Đức Quán Thế Âm, vân vân. Tùy theo các con đọc câu thần chú nào mà các con thấy gì an, thấy thích thì các con học và thuộc lòng trong tâm. Và mỗi khi cảm thấy có người, có một cái thế lực tâm linh nào đó muốn hãm hại mình hay làm cho mình khó chịu, vân vân, các con chỉ câu thần chú đó lên, liền có chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ lập tức phải đến để hộ trì cho câu thần chú đó. Thì các loại quỷ thần kia liền là gì? Liền là chạy rẽ đất hết mà. Đó, niệm Phật có không khỏi, nhưng trì chú thì gì? Thì sẽ khỏi. Nhưng thường nhật hàng ngày là chúng ta phải học, và phải học thuộc lòng, và phải thường trì chú đã. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta cũng phải hướng đến những việc tốt, việc thiện để làm, để có phúc thì khi chúng ta trì chú nó mới gì? Mới linh, mới nghiệm. Chúng ta làm toàn những việc ác mà đi trì chú, mong Phật cứu, Bồ Tát độ thì chắc chắn cũng không thành tựu được đâu. Cho nên cũng phải nói như vậy. Còn bạn này nói là gì? Nói là cái phương pháp có thể giúp đỡ, có cái pháp nào có thể giúp đỡ được hoặc khỏi được không? Thì cái này thì cũng đã giúp cho, hướng dẫn cho nhiều người họ khỏi hẳn rồi. Mà chính thầy ngày xưa khi mới xuất gia thì thỉnh thoảng cũng hay bị trường hợp như thế này. Và trải qua một thời gian tu tập làm các việc thiện và học thuộc lòng chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề á, và thầy đặc biệt là hay tụng tâm chú Lăng Nghiêm. Tâm chú Lăng Nghiêm thì nó cao hơn một chút. Khi trì thì chúng ta phải giữ giới, trì trai giữ giới được, phải có công đức thì chúng ta trì cái chú tâm chú đã rất tốt. Cho nên khi học được nhiều những điều ở trong Phật pháp thì tất cả những cái đó đều tự nhiên không cánh mà bay, đều tự nhiên mà mất hết. Bạn này cũng có thể gì, tất cả những bạn nào có cái hiện tượng tương tự như bạn Hồng Ánh này đều có thể học và đều có thể trì một vài câu thần chú nào đó cộng với niệm Phật hàng ngày, tụng kinh Địa Tạng nữa thì một thời gian là sẽ hết thôi. Một bạn nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con xin tự giới thiệu về bản thân một chút. Con tên là Trần Thị Khánh Hòa. Con sinh năm 2K5. Con đến từ Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Con muốn nhờ thầy giải đáp cho con câu hỏi sau ạ. Gia đình trước đây có làm nghề sát sinh động vật, và nhà con thì có đi xem. Cô Đồng thì được họ nói rằng do bố con làm nghề sát sinh nên có những người thân đã mất của gia đình con đang phải chịu tội hành hình thay bố để bắt họ khai tên bố con ra. Dạ, con xin thưa thầy, con muốn biết rằng nghiệp đó của bố con sẽ có ảnh hưởng đến người thân hiện đời và đã mất của bố con không ạ? Thì thầy xin trả lời luôn. Người thân của gia đình mình đã mất rồi, và trước khi bố con làm nghề sát sinh này thì chắc chắn sẽ không có cái sự tác động ấy. Vì sao? Vì họ là người đi trước, thế hệ trước. Cho nên không thể tác động được đến họ. Bà Đồng nói rằng người thân trong gia đình mất, ông bà tổ tiên mất trước đây bị bắt, bị nhốt ra để tra khảo, để khai tên ra bố con. Thì cái này chắc chắn là sai. Chắc chắn là mê tín, là dị đoan. Vì theo nhân quả của nhà Phật thì không thể nào có cái chuyện đó. Chỉ có những người gì? Những người cộng nghiệp với nhau từ khi làm cái việc ác đó về sau thì mới có gì? Mới có cái tác dụng nhân quả chi phối với nhau mà thôi. Còn ông bà tổ tiên, những người về trước, chắc chắn không có cái chuyện đó. Vì sao? Vì họ có cộng nghiệp chung với cái hưởng thụ đâu. Thầy nói cộng nghiệp chung hưởng thụ đó làm sao? Nghĩa là gì? Bố bạn này làm nghề sát sinh thì cái số tiền đó được quy ra mua gạo, xây nhà, rồi mua sắm sửa đồ đạc, rồi nuôi con ăn học, nuôi vợ nuôi con trong gia đình. Có nghĩa là tất cả những người hưởng thụ cái gì? Cái lợi nhuận từ cái nghề sát sinh ấy thì mới có gì? Cộng nghiệp chung với nhau. Đó, giải thích rõ như vậy để chúng ta hiểu được về nhân quả. Chứ không có chuyện là gia tiên cửu huyền thất tổ mất từ ba đời tam hoánh về trước rồi mà bảo là nay là vì người thân sau này làm nghề sát sinh mà gì? Mà nghiêu đầu ngục tốt, quỷ thần lại bắt các cụ gia tiên tiền tổ chúng ta vào để tra khảo, để cha ra khai tên ra bố của bạn này, không có cái chuyện đấy. Đấy là nói sai, đấy là mang đầm cái gì, bản chất mê tín dị đoan, có thể là hướng đến lừa đảo để kiếm tiền ở trong đó rồi. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo. Còn bạn này thì bây giờ thì thôi, vì trong cuộc sống mưu sinh, trước đây chưa biết đến Phật Pháp, thì chuyện nó quá khứ rồi, cho qua nó đi. Điều quan trọng mất bây giờ bạn này được học, được biết tới Phật Pháp, thì về có thể nếu mà bố mẹ bỏ rồi thì tốt, mà chưa bỏ cái nghề đó thì nói với bố mẹ là có thể đổi sang một cái nghề khác, để làm ăn nó có thể kiếm được ít tiền hơn một chút, nhưng mà nó thiện hơn, thì cũng nên thay đổi cho nó tốt cho con, cho cháu về sau vậy. Cũng tự mình tu nhân tích đức cho bản thân mình vậy. Và tất cả các con ngồi đây thì cũng muốn rằng sau này chúng ta học xong á, ai ai cũng tìm cho được mình một vài cái công việc nó thiện và nó tốt đẹp, kiếm ra tiền, nhưng mà phải dựa trên cái nền tảng đạo đức, nhân quả mà Đức Phật đã dạy nữa thì càng tốt. Vừa ổn định cuộc sống, lại vừa đem lại lợi ích cho nhân gian, cho xã hội và cho muôn loài chúng sinh là tốt nhất. Một bạn nữa hỏi, con tên là Nguyễn Ngọc ở Phương Trinh, sinh năm 2002, quê quán Ba Vì, Hà Nội. Con kính bạch Thầy, con có một thắc mắc, mong Thầy giải đáp giúp con. Hiện tại con có đang chép kinh Địa Tạng và đang gặp một số chuyện xui xẻo, không được như ý. Con muốn hỏi Thầy là có phải con chép kinh Địa Tạng là đang trả nghiệp của những kiếp trước không? Mong Thầy hữu duyên ạ. A Di Đà Phật. Xin thưa các con, cái việc chép kinh Địa Tạng là một việc làm rất là tốt. Chép kinh để học, chép kinh để tu, chép kinh để ghi nhớ những lời Đức Phật dạy ở trong kinh, để áp dụng vào trong cuộc sống đời thường của chúng ta, thì công đức vô lượng, tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, vân vân. Có một Phật tử cũng về tận chùa báo cáo với Thầy là khi nghe Thầy giảng về công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng và ấn tống kinh Địa Tạng và chép kinh Địa Tạng, Phật tử đó đã phát nguyện chép kinh Địa Tạng để hồi hướng cho đứa con trai của mình rất là ngỗ ngược, ngang tàng, cờ bạc, rượu chè, cá độ, hư hỏng, nói không được. Và Phật tử này ở trong Tây Nguyên cơ, nghe Thầy giảng trực tuyến mà phát nguyện chép kinh Địa Tạng. Bà phát nguyện chép 3 bộ kinh Địa Tạng bằng tay, chép xong đặt lên trên ban thờ, ngày đêm 2-3 thời lễ Phật tụng kinh và khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, độ cho đứa con trai hư hỏng của mình biết ăn năn, sám hối, hồi đầu, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, về với mẹ để báo hiếu cho mẹ, vì nhà có 2 mẹ con. Khi sinh cậu ấy ra thì bố đã đi ngoại tình và sống với một cô vợ khác, một người con gái khác, rồi sau này cưới làm vợ, bỏ cho 2 mẹ con sống cui cút lay lắt như vậy. Nhưng mà bà vẫn ở lại được nuôi đứa con cho đến năm ngoái, là năm đứa con trai vừa tròn 25 tuổi. Nhưng vì Thầy nghĩ là có lẽ là vì không có sự giáo dục của cả bố và mẹ, cho nên cậu ấy thì đã chán đời và bỏ học, bỏ hành và lang thang cờ bạc, rượu chè, cá độ, vân vân, đầu đường, xó chợ, làm đủ những chuyện không hay, không tốt ở trong cuộc sống xã hội này. Nhưng khi bà mẹ phát nguyện chép 3 bộ kinh Địa Tạng và hàng ngày đều đọc tụng như vậy, thì cậu con trai một hôm đi về biết nói lời xin lỗi mẹ và hứa với mẹ từ nay trở đi con sẽ ở nhà, con sẽ đi học làm gì? Làm thợ, để phụ giúp bố mẹ, để báo hiếu, để phụ giúp mẹ và báo hiếu mẹ. Mẹ nghe con nói là mừng quá. Bà ấy nói rằng con nhà con nó rất thông minh. Sau khi nó về nó xin lỗi con á, thì nó đi sang nhà bác nó học thợ mộc. Nó học rất là nhanh. Nó mới chỉ học có 3 tháng mà tất cả những cái việc khó của thợ mộc của Bác nhà con làm nghề hơn 20 năm rồi, con trai nhà con đều làm được hết. Học có 3 tháng thôi mà nó làm được hết những cái việc khó. Và bác nhà con nói rằng thằng này nó có thể mở xưởng riêng được rồi, nhưng thôi cứ cho nó làm với tôi á, 1-2 năm để gì, nó cứng đã thì khi đó thì tôi đã sẵn sàng đầu tư mở một cái xưởng á, cho nó làm. Vì nó rất là gì, là nhanh ý, rất là gì, là tinh. Nhiều việc không cần bảo mà tự nó gì, nó biết được, nó tính toán được. Và bây giờ bác đã trả cho nó 15 triệu một tháng rồi thầy ạ. Tức từ năm ngoái đã trả cho 15 triệu một tháng. Mà mới học có 3 tháng thôi, làm việc mà nó tinh ý như thế. Và không đi chơi với bạn bè xấu nữa, ở nhà sang cặm cụi và thiết kế những cái công việc khó cho bác. Và về nhà thì còn thổi cơm, còn quét nhà, rồi còn dọn dẹp nhà cửa, ăn xong còn đi rửa bát cho mẹ nữa. Các con thấy không? Cho nên có những cái điều ở trong Phật Pháp nó rất là gì? Thầm thâm vi diệu và màu nhiệm. Khi mà con người chúng ta chưa nhận ra cái tâm từ bi của mình, lòng hiếu thảo của mình luôn gắn liền với gì? Với Phật tính, với sự yêu thương và chia sẻ sẵn có trong mỗi chúng ta, thì chúng ta có thể làm người xấu, người ác. Nhưng khi ngộ được rồi, nhận được rồi, hiểu được rồi á, thì con người ta rất dễ có thể gì? Phản vọng và quy chân, bỏ ác theo thiện được. Cho nên á, bạn này nói rằng, nói là bạn đang chép kinh Địa Tạng mà gặp rất nhiều chuyện xui xẻo không như ý. Con muốn hỏi thầy là có phải do chép kinh Địa Tạng là đang trả nghiệp kiếp trước không? Chắc chắn không. Cái chuyện là xui xẻo, bất như ý trong cuộc sống của chúng ta gần như lúc nào cũng có. Có lúc nhiều, lúc ít, lúc này, lúc nọ thôi. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng nếu bạn không chép kinh Địa Tạng thì có thể cái chuyện xui xẻo bất như ý này có thể nó nâng lên cái cấp gì? Cái cấp độ cao hơn và khổ đau hơn và nặng nề hơn. Và nhờ chép kinh Địa Tạng bây giờ nó chỉ xuống còn có gì? Có một phần thôi, một nửa và một phần thôi. Tại sao chúng ta không nghĩ tiêu cực như thế? À xin lỗi, tại sao chúng ta không nghĩ gì tích cực như thế? À, có một số bạn rất là nhanh. Nghe thầy nói sai một cái là gì? Phản ứng ngay. Đấy là gì? Đúng là trí tuệ của lớp trẻ. Khác với trí tuệ của người già là chỗ này đây. Các cụ, các Phật tử lớn tuổi ngồi nghe giảng thầy, thầy nói kháy cho. Thầy nói kháy cho mà cứ bảo hoan hô, cũng hoan hô rầm rầm với nhau. Và xong rồi thầy nói là, ôi dồi ôi, học Phật như thế này thì chết thôi. Trẻ không học, già mới học là khổ thế đấy. Thì lúc đó lại cười gì? Cười xòa với nhau. Nhưng các bạn trẻ chúng ta đúng là tuổi trẻ gì rất là nhanh. Nói sai một từ, chưa chắc thầy đã nói sai đâu. Chưa chắc thầy đã nói sai. Mà thầy nói gì? Nói cố ý nói gì? Nói khác đi hoặc nói, xem chúng ta có nhận ra cái gì? Cái gì thầy nói sai không? Nhưng thấy chúng ta rất là nhanh. Cảm ơn các con và thầy tin rằng nên cho một tràng pháo tay thật lớn để tán thưởng cái sự nhạy nhạy của các con. Đó, bạn này thầy nghĩ là nên nghĩ tiêu cực làm gì cho nó khổ, mà phải nên nghĩ gì? Tích cực lên. Và nghĩ rằng gì? Nếu mình không chép kinh Địa Tạng, không biết cuộc đời của mình nó còn đau khổ, nó còn trần trụi xui xẻo đến đâu nữa. May nhờ do chép kinh Địa Tạng mà mình thì chuyển họa thành phúc, chuyển tội nặng thành tội nhẹ. Và mình cố gắng chép hết bộ kinh Địa Tạng này, thậm chí là vừa chép vừa học, vừa đọc vừa tụng và vừa thụ trì đem áp dụng vào đời sống nữa. Biết đâu một ngày nào đó không xa, Phật Bồ Tát thương mình và cho mình được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tân, thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Như vậy có phải là tốt không? Đó, về câu hỏi của bạn đấy, thầy có lời khuyên như thế. Một bạn nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Trần Thanh Hiền. Hình như câu hỏi hôm nay đại đa số đều là nữ thì phải, nam rất ít. Con có một thắc mắc, nếu con đã gây nhiều nghiệp chướng thì cha mẹ con có phải chịu thay con không ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Theo các con thì có không? Bạn hỏi là nếu mà con gây nhiều nghiệp chướng thì cha mẹ con có phải chịu không ạ? Bạn nào bảo có thì giơ tay. Bạn nào bảo có thì giơ tay. Bạn nào bảo không thì giơ tay. A Di Đà Phật. Cảm ơn các con. Đại đa số các con bảo gì? Nếu mà chúng ta làm nhiều nghiệp chướng thì cha mẹ không phải chịu thay cho con cá. Và có một số bạn nói là cha mẹ cũng có thể phải chịu thay cho con cái. Ở đây xin thưa các con, nghiệp là gì? Có cộng nghiệp và có biệt nghiệp. Biệt là gì? Biệt là riêng. Riêng lẻ, riêng tư, là không chung đụng với ai cả, gọi là biệt. Còn cộng là gì? Là chung nhau, gọi là cộng. À, và nghiệp gì? Có cộng nghiệp và biệt nghiệp, Đức Phật nói ở trong kinh Nhân Quả rồi. Nói về kinh Nhân Quả phân biệt nghiệp báo rồi. Thì xin thưa các con, có những nghiệp chướng chúng ta tạo, nhưng mà cả nhà phải gì? Phải gánh, phải chịu, phải tổn thương và phải đau, đau khổ. Thầy lấy ví dụ như chúng ta thì do một phút nông nổi, ngu si và tham lam hiện lên. Chúng ta nhìn thấy chiếc xe máy hoặc nhìn thấy thì cái túi, cái bóp có tiền của người khác hoặc cái điện thoại của người khác. Chúng ta khởi lòng tham. Cái túi của người ta hoặc xe máy của người ta để đấy, khóa, để ở trên xe không thấy ai nhìn ngang nhìn dọc. Nghĩ là cái xe máy này có thể gì? Họ mua phải đến gần 100 triệu. Chúng ta đem tháo biển số đi đem bán ít nhất cũng được 20 triệu, 30 triệu. Đem tiêu xài, xả láng. Nghĩ như thế và bột phát vào gì? Ăn trộm cái xe máy đó. Pháp luật Việt Nam thì rất là giỏi. Đặc biệt là các bác, các chú công an, cảnh sát hình sự rất là giỏi. Chúng ta nghĩ chúng ta thoát tội được ý? Khó lắm. Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ sau, thậm chí chưa đến đâu, hoặc là dài hơn một chút xíu. Chúng ta đem cho dù tháo biển số ra, đem ra bán ở cái cử hiệu xe nào đó đó, cái người mất xe họ báo mất đó, báo đến công an. Công an thì qua bằng cái nghiệp vụ người ta, mấy tiếng đồng hồ sau, mấy chục tiếng đồng hồ sau, đến cổng số 8 ở tay chúng ta. Và khi đó các con nghĩ xem, bố mẹ chúng ta ở nhà, người thân chúng ta ở quê, nghe thấy cái tin của đứa bạn thân đó, của mình gọi điện về rằng bác ơi, bố mẹ chúng ta nghe điện thoại bảo cái gì đấy cháu? Dạ thưa bác, cháu là bạn thân của anh A, anh B hoặc chị A, chị B đó. Học cùng lớp, cùng trường, ngủ cùng phòng, mà cháu cũng đã gì về nhà bác mấy lần. Cháu xin báo cho bác một cái tin buồn. Khi nghe thấy cái người bạn thân nói rằng báo cho bác một cái tin buồn về con trai, con gái của bác, bố mẹ chúng ta thì đã đau khổ rồi, đã hụt hẫng rồi. Như là một bóng đêm ùa về trong căn phòng này rồi các con ạ. Đó. Khi chúng ta nói thêm rằng bác bình tĩnh nhé, cô con trai của bác thì hôm qua nó ăn trộm chiếc xe máy. Không hiểu làm sao nó ăn trộm chiếc xe máy và bị công an bắt rồi. Cháu cũng vừa mới biết tin cách đây mấy phút thôi, liền gọi cho bác liền. Chúng ta nghĩ xem, con làm, bố mẹ người thân có phải chịu cái tiếng xấu và có phải đau khổ, phải lo lắng cùng con không? Có. Đây gọi là cộng gì? Cộng nghiệp trong gia đình. Tuy rằng bố mẹ sẽ không đi tù thay được đứa con, nhưng mà cái sự đau khổ, cái sự tủi nhục và cái sự gì? Cái sự mất tự tin với bạn bè, với người thân, với hàng xóm láng giềng trước đây của bố mẹ mình, của người thân mình, cũng chẳng khác gì mình đâu các con. Cho nên chính vì vậy, mỗi khi chúng ta làm bất cứ một việc gì đó, nên suy nghĩ cho kỹ càng và cho chín chắn. Đừng có nghĩ cho một mình bản thân mình, mà hãy nghĩ đến hậu quả cho cả cha mẹ, cả người thân của chúng ta. Nghĩ đến hậu quả của thầy cô, đến hậu quả không tốt cho thầy cô, cho cả lớp học của mình nữa. Như vậy mới là người con ngoan trò giỏi các con ạ. Đó, cho nên bạn Hiền này có hỏi rằng, thắc mắc hỏi rằng, đã làm nhiều những nghiệp chướng xấu ác thì cha mẹ có phải chịu thay không? Cha mẹ thì không phải chịu thay cho chúng ta, nhưng cộng nghiệp cha mẹ sẽ phải gì? Phải chịu đau khổ cùng với chúng ta. Cho nên chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, tự thanh tịnh ý mình. Đó là lời Phật dạy. Làm được như thế thì các con sẽ được gì? An vui hạnh phúc lâu dài thôi. Còn mấy câu hỏi nữa xin cho thầy đọc trả lời nốt. Có được không hay là thôi? Thôi à? Nữa nhá, còn mấy câu nữa đọc nốt nhá. Nếu mà quá giờ thì đừng có trách thầy nhá. Rồi. Một bạn nữa hỏi, con là Ngô Nhật Dương. À, đây chắc bạn trai. Con có một câu hỏi nho nhỏ cho thầy, cho quý nhà chùa. Con có một câu hỏi nho nhỏ cho quý nhà chùa rằng. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Con có đọc qua nhiều cuốn kinh Phật như kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, chấm chấm chấm, tức là vân vân đúng không? Thì con thấy mỗi cuốn sẽ đều có những cách đọc khác nhau. Ví dụ như Ta Bà Ha hoặc Sa Bà Ha. Con muốn hỏi rằng đâu mới là đúng, và nếu đọc sai hay nhầm thì có bị Phật, Bồ Tát vân vân có chứng giám cho chúng con không ạ? Con rất cảm ơn quý nhà chùa ạ. Vâng, xin thưa các con, Sa Bà Ha hay là Ta Bà Ha, nó là cách phiên dịch của giữa hai miền Nam và miền Bắc thôi các con. Ví dụ như miền Nam gọi cái bát ăn cơm là cái gì? Cái chén. Còn miền Bắc chúng ta gọi cái chén là cái chén để uống gì? Uống trà, uống nước là cái chén. Không sao cả. Ta Bà Ha hay là Sa Bà Ha hay là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là cái cách phiên âm tiếng nói của từng vùng, vùng miền mà thôi. Miền Bắc thì là Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn miền Nam thì là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Miền Bắc thì là gì? Là Sa Bà Ha, còn miền Nam thì là Ta Bà Ha. Đây là cái từ phiên âm do vùng miền, do người phiên dịch thôi các con. Không sao cả. Ta Bà Ha cũng thế mà Sa Bà Ha cũng vậy. Nghĩa đồng với nhau, chỉ có phiên âm là, từ phát âm là khác nhau thôi, không ảnh hưởng gì cả. Cho nên chúng ta cũng đừng nặng nề vào cái cách phiên âm đó, không có sao. Vì vậy mà các con cứ đọc bình thường. Mình đọc quen Sa Bà Ha thì cứ đọc quen Sa Bà Ha. Đọc cả Ta Bà Ha quen thì cứ đọc Ta Bà Ha, không sao. Mặc dù họ biết là gì? Là Ta Bà Ha, nhưng mà chúng ta đọc quen Sa Bà Ha rồi thì cứ đọc Sa Bà Ha thế thôi, không ảnh hưởng gì. Một bạn nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch sư phụ, con tên là Lê Linh. Nhân ngày hữu duyên con được gặp thầy, con xin phép được hỏi, người ác biết sửa sai tốt hơn hay người lương thiện từ đầu tốt hơn ạ? Theo các con, người nào tốt hơn? Thầy lấy một cái ví dụ nhé, để hỏi lại các con. Một chiếc áo mới toanh, đem ra mặc không bị bẩn, và chúng ta muốn cho chiếc áo gì sạch hơn, chiếc áo thơm tho hơn, chúng ta thì đem giặt đi cho nó hết cái mùi mồ hôi thôi, chứ thực sự là cũng chưa bẩn, nhưng mà có với có tí mùi mồ hôi thôi, đem giặt đi thì cái chiếc áo đó, với cái chiếc áo đó bị bẩn, bị vôi, bị mực, bị luyên, bị dầu gì nó vấy bẩn rồi, chúng ta đem giặt đi, và giặt xong rồi thì cả hai áo, chiếc áo đều nhìn bằng con mắt thường thì đều thấy gì? Thấy sạch. Nhưng nếu đem so sánh kỹ hơn thì theo các con, chiếc áo nào sạch hơn và chiếc áo nào còn tốt hơn? Cái nào? Đương nhiên chiếc áo mới, đúng không? Nhưng cũng không thể nói là chiếc áo bẩn kia vô dụng, vì chiếc áo bẩn kia đã được giặt sạch gì? Sạch sẽ, và có để mặc đi dạ hội, đi chơi, đi học và đi giao lưu với tất cả mọi người được rồi. Có đúng không? Cho nên á, Trong nhà Nho ngày xưa họ có câu nói là gì? Sinh ra mà biết tất cả mọi việc á, đó gọi là gì? Thánh. Lớn lên á, do học mà hiểu biết á, thì gọi là gì? Là hiền. Cho nên á, trong nhà Nho gọi là sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi hiền. Đó. Sinh ra mà đã biết tất cả, không cần học mà biết tất cả thì gọi là bậc thánh gì? Bậc thánh nhân xuất thế để làm gương, làm mô phạm để cứu độ chúng sinh á, ở trong á, cái cõi á, trần á, mê lầm á, đắm chấp này rồi. Nhưng không phải á, thánh đâu có phải là nhiều. Chỉ có hiền, có thần á, mới nhiều mà thôi. Nhưng á, cũng không phải là nhiều lắm đâu các con. Cho nên á, học nhi chi chi, vị chi hiền. Do học á, mà nâng cao cái sự hiểu biết. Do có cái sự hiểu biết là vượt bậc và làm cái chỗ gì? Bậc thầy mô phạm cho mọi người noi theo. Dạy cho mọi người biết bỏ cái ác, làm cái thiện. Biết bỏ cái ngu về cái trí. Thì đó gọi là gì? Gọi là hiền, gọi là thần vậy. Có công với đất nước, với quốc gia, dân tộc. Sau khi mất đi, họ lập đình, lập đền, lập miếu để thờ. Đó gọi là thần vậy, là thánh vậy. Người có công lớn thì gọi được phong là thánh. Và có công vừa vừa thì được phong là thần vậy. Các con thấy, Việt Nam chúng ta có tứ thánh, tứ bất tử. Đó là đệ nhất Tản Viên Sơn Thánh. Đệ nhị là Đức Thánh Gióng. Đệ tam là Đức Thánh Trừ Đồng Tử. Và đệ tứ là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Cả bốn vị thánh này đều là những người có công lớn với dân tộc, với đất nước Việt Nam chúng ta từ mấy ngàn năm về trước cho đến nay. Và gần đây thì mọi người có thể thì suy tôn thêm Việt Nam chúng ta thêm những vị thánh. Đó là Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thậm chí là bây giờ có người còn đang đề xuất là gì? Suy tôn thêm là gì? Hai vị thánh trong thời cận đại và hiện đại bây giờ. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cụ Võ Nguyên Giáp nữa. Đó, chúng ta thấy đây là những người gì đặc biệt có công với dân tộc, với đất nước Việt Nam của chúng ta, đem lại cái sự thái bình, thịnh trị, tự do, độc lập cho gì, cho con em, cho dân tộc tầng tầng lớp lớp của Việt Nam chúng ta sau năm 1975 cho đến nay, đúng không? Đấy, cho nên á, thì chúng ta thấy Bác Hồ lúc mới sinh ra đã được mọi người kính yêu, đã được đem lại nhiều lợi ích cho dân tộc chưa? Chưa. Mà cho đến năm bao nhiêu tuổi bác mới từ bến nhà rồng tìm đường cứu nước. Trải qua nhiều năm long đong vất vả, chịu thương chịu khó, gian khổ, vượt qua bao nhiêu gian khổ trùng trùng điệp điệp. Thậm chí là gì? Vượt qua bao nhiêu cái mạng lưới tình báo, thám báo của kẻ thù để gì? Để đem cái tư tưởng, cái triết lý, cái đạo đức, cái lối sống và cái gì, cái tinh thần đoàn kết hòa hợp, giải phóng dân tộc đến với, quay về với dân tộc, với đất nước Việt Nam chúng ta. Và tại Cao Bằng bác đã thành lập gì? Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Và từ đó lãnh đạo nhân dân đánh đuổi gì? Giặc Pháp và đế quốc Mỹ, là hai đế quốc gì? Hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhưng đều phải bị gì? Khuất phục và đều bị thua dưới cái niềm tin và sự đoàn kết, ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và từ đó thì dân tộc Việt Nam chúng ta mới suy tôn và mới gì? Mới tôn trọng bác. Đó, cho nên xin thưa với tất cả các bạn là gì? Các con là không phải là ai sinh ra cũng có thể làm người hiền, người tốt, người có công với đất nước được đâu. Nhiều người lúc đầu là người cực ác, như là một người hầu cận ngay bên cạnh Bác Hồ, ngay bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, lúc đầu rất là ác, làm việc cho gì? Cho tình báo Hoa Nam. Các con biết ai chưa? Đó chính là Tạ gì? Tạ Đình Đề. Tạ Đình Đề là người gốc ở dưới Thanh Oai, ở Hà Tây cũ và nay là Hà Nội chúng ta này này. Có bạn nào quê ở Thanh Oai không? Tạ Đình Đề là người gốc Thanh Oai. Nhưng mà gì, lớn lên thì lại sang Trung Quốc, được Trung Quốc đào tạo làm một điệp viên, một tình báo giỏi nhất trong cái lớp tình báo điệp viên mà Trung Quốc đào tạo ấy, lớp đó có hai người xuất sắc nhất, đó là một nam và một nữ. Nam là Tạ Đình Đề, còn nữ thì là Giang Thanh. Và cả hai vị đó đều được Trung Quốc là gì? Đưa về Việt Nam tìm cách là ám sát Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng bằng cái đức độ, bằng cái tài ba và lòng chân thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm hóa được Tạ Đình Đề từ một người về cầm súng ở trên đó, mái nhà có bao nhiêu lớp lớp, tầng tầng lớp lớp bảo vệ mà không phát hiện ra. Các con biết không? Một hôm, bác thì thường là ăn cơm có mình thôi. Cảnh vệ dọn bát cơm lên, vẫn bưng bát cơm lên một mình, mâm cơm một cái bát của bác. Bác bảo với cảnh vệ, với người giúp việc là: các chú lấy thêm một cái bát, một đôi đũa lên cho bác. Hôm nay bác có khách quý. Mọi người cứ tưởng là hôm đó bác có khách quý thật, mà có thấy ai đâu, không thấy lịch ai á. Hẹn đến là bác bây giờ ăn cơm, bác bảo có khách quý. Thế bây giờ thì, nhưng mà cảnh vệ thì vẫn nghe bác và lấy một cái bát, một đôi đũa vào. Và lúc đó Tạ Đình Đề núp ở trên gì? Ở trên trần nhà rồi. Ở trên trần nhà. Nghe bác nói như vậy, từ góc này nhẹ nhàng đi sang góc bên kia. Bát đã xong rồi, bác bảo bát đũa xong rồi, bác bảo cái chú bảo vệ cận vệ của mình cứ đi ra ngoài ngồi chơi. Bác gọi chú Đề xuống ăn cơm. Các vị thấy bác còn biết được những cái mà người thường không biết được. Thế là thôi, Tạ Đình Đề nghe bác gọi như vậy lóm cóm từ trên là bò xuống là gì, đặt khẩu súng trước mặt bác và quy phục thôi. Và xin phát nguyện là gì? Cải tà quy chính. Quyết là gì? Theo để bảo vệ bác cho đến gì? Cho đến ngày bác ra đi. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên nếu một ai đó trong cuộc sống mà không may mà trong một giây phút nào đó mà lầm lỡ, mà làm sai, các con cũng đừng có gì, đừng có buông xuôi, đừng có tự ti và đừng có gì thoái chí. Hãy nghĩ rằng chiếc áo trên cơ thể mình mặc có một ngày, hai ngày nó còn bẩn cơ mà. Mà bẩn thì mình bỏ đi luôn được không? Không, không nên lãng phí như thế. Mình đều phải đem giặt đi, phần lớn đều đem giặt đi và hôm sau mình lại mặc gì? Lại mặc đi làm tiếp, đi học tiếp được cơ mà các con. Cho nên chúng ta nếu ai không may trong cuộc sống, nhớ làm sai, làm trái, làm cho đau khổ bố mẹ, làm cho mất niềm tin với bạn bè, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Hãy coi như là chiếc áo đó đi ra đường hôm qua bị vấy bẩn, phân do bùn đất, cho nên nay đem giặt đi và chúng ta tự tin lại, làm lại bình thường. Cuộc sống quan trọng nhất là chúng ta biết nhận ra những điều sai, điều lỗi lầm ấy để trở thành người tốt vậy. Đó, cho nên bạn này nói là gì? Đấy, có câu hỏi như vậy thầy chưa đọc hết, nhưng mà thôi. Bạn hỏi rằng con muốn hỏi rằng đâu mới là đúng, và nếu đọc sai hay nhầm thì cái gì nữa? Không không, cái câu này bạn hỏi rằng đó thì hỏi rằng nếu người thiện từ đầu tốt hơn hay là người làm ác xong rồi biết sửa sai tốt hơn, thì chắc chắn là khẳng định với các con là người thiện từ đầu cho đến cuối là tốt hơn rồi. Còn người làm sai rồi biết sửa sai để thành cái đúng thì đó cũng là gì? Cái tốt và là thiện. Bạn là con hỏi thêm nhưng mà thôi thì để dành cho bạn khác một tí nữa. Kính thưa thầy, giữa chốn bộn bề và tấp nập ngày nay, con thấy đã có nhiều bạn trẻ tìm về với Phật pháp để được chữa lành và thay đổi tốt hơn mỗi ngày. Trong đó có cả con. Khi con bắt đầu biết đến Phật pháp, con đã nhìn thấy được những sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình, nhưng con vẫn còn mơ hồ và không biết rõ mình nên bắt đầu từ đâu. Khi con muốn học pháp, thầy sẽ giúp con, cũng như những nhiều bạn trẻ sẽ tìm được con đường đúng khi muốn học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy. Thu Phương, bạn là Thu Phương. Xin thưa bạn là Thu Phương và các con, trong cuộc sống bộn bề tấp nập này, nếu chúng ta có một cái thời gian nho nhỏ để học Phật đó, để ứng dụng vào cuộc sống từ những lời Đức Phật dạy, thì đảm bảo với các con là gì? Rất rất tốt trong cuộc sống này. Vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đều là những lời giác ngộ, đều là những lời đem đến sự an lạc và thanh tịnh từ trong nội tâm của chúng ta cho đến gì? Ra ngoài cuộc sống. Vì Đức Phật không bao giờ dạy những cái ác, chỉ hướng dẫn chúng ta làm cái thiện thôi. Cho nên giáo pháp của Đức Phật mới có, nói là gì? Giáo pháp của Đức Phật mới được coi là gì? Là chỉ có một vị duy nhất, giống như vị nước biển. Nước biển chỉ có một vị duy nhất, đó là một vị gì? Vị mặn. Còn giáo pháp của Đức Phật cũng có chỉ có một vị duy nhất, đó chính là vị giải thoát. Cho nên các con học được cái gì từ lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống thì chắc chắn các con sẽ được tốt và sẽ được thiện và sẽ được giải thoát đó. Tùy theo sức học và sức thực hành của các con. Một bạn nữa hỏi, con bạch thầy, con là một người có duyên với Phật Pháp. Con rất may mắn khi cách đây gần 2 năm, con đã được nghe và biết đến chú Đại Bi và những bài hát có liên quan đến chủ đề Phật Pháp. Con cảm thấy vô cùng an lạc và bình và tĩnh tâm khi nghe được những bài hát đó. Con có nói chuyện và tâm sự với gia đình về việc mình có duyên với Phật và muốn được quy y Tam Bảo, nhưng bố mẹ con không đồng ý cho con làm việc này. Làm thế nào để con có thể thuyết phục được phụ huynh, để phụ huynh tin tưởng và cho con được quy y Tam Bảo ạ? Thầy nghĩ rằng chắc bố mẹ các con đang hiểu sai vấn đề. Quy y Tam Bảo thì Phật tử tại gia quy Tam Bảo là việc rất rất bình thường các con ạ. Mỗi một khóa tu pháp hội của thầy bây giờ ở tại chùa Khai Nguyên này có đến hàng nghìn người trẻ quy Tam Bảo. Pháp hội Vu Lan vừa qua, tháng 7 vừa qua, có phải đến 5.000, khoảng 5.000 những người Phật tử, trong đó có một già nữa là gì? Các bạn trẻ, có khi mới học lớp 4, lớp 5, đi chùa với bố, với mẹ, với ông, với bà, quy y Tam Bảo ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này. Còn pháp hội Quán Âm Tam Thể tháng 9 vừa qua cũng phải ít nhất cũng phải trên 3.000 người quy Tam Bảo, trong đó có nửa già là các bạn trẻ. Vì thầy đứng trên này hướng dẫn quy, thầy biết quy Tam Bảo ở đây, thầy nghĩ là chắc là bố mẹ của bạn này sợ rằng quy Tam Bảo đó chính là đi gì? Đi tu ở chùa xuất gia như các thầy này này, cho nên là sợ không cho con đi quy Tam Bảo. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ và tách bạch rõ ràng thế nào là quy Tam Bảo và thế nào là xuất gia tu hành. Xuất gia tu hành có thể là gì? Bố mẹ thì không bố mẹ, mấy bố mẹ nào cho con đi tu đâu các con. Chính thầy ngày xưa này, thầy xuất gia cũng phải nói dối gia đình và nói dối bạn bè, nói dối mẹ thầy là thầy đi chùa, thì thầy đi vào chùa chấp tác làm công quả trong chùa Hương là 3 năm, 9 tháng, 10 ngày rồi mới về, rồi về. Thì lúc đó mẹ với bố với người thân mới cho đi. Chứ thầy nói là đi tu từ bé thì đi tu từ đầu chắc chắn không được. Mà thầy vào chùa đến hơn một năm rồi, họ hàng nhà thầy, người thân của thầy biết là gì? Biết tin là thầy xuất gia đi tu. Lúc đó là ông bác cả nhà thầy gọi mẹ của thầy ra để chửi, để mắng và cấm cửa nữa cơ. Chỉ mặt nói rằng mày sinh ra con mà không biết dạy con. Mày để cho nó gì? Bôi do chát chấu lên gì? Lên dòng họ nhà tao. Dòng họ nhà tao không có những cái loại người như thế. Đau lắm. Tủi lắm. Nhục lắm. Sau này mẹ thầy mới nói là sư ông có biết không? Những ngày tháng đó tôi như ở trong địa ngục. Tôi bị anh trai, bị người thân ruồng bỏ, nói rằng là tôi sinh sư ông ra, không biết dạy sư ông, để cho sư ông gì? Phải bỏ nhà đi tu. Tôi đi ăn cỗ họ hàng, tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tôi đi ăn cỗ, tôi không dám đi đến từ sớm để ngồi uống nước với mọi người. Tôi ăn cỗ xong, tôi không dám ngồi nán lại để nói chuyện với họ hàng, với bạn bè của tôi. Vì ngồi lại, họ lại xì xào lời va tiếng vào, nói rằng con của bà ấy, con của vị ấy, thế nọ thế kia. Cho nên, sư ông có biết không, tôi đến giờ người ta ăn cỗ, tôi mới dám đến. Ngồi ăn xong, tôi phải đứng dậy luôn, để về không dám ngồi thêm. Sư ông có biết rằng, tôi những năm tháng đó, sư ông nói dối tôi là để đi gì? Đi chùa có 3 năm, 9 tháng, 10 ngày rồi về lấy vợ sinh con rồi báo hiếu tổ tiên hương khói, tổ tiên báo hiếu bố mẹ, tôi mới cho sư ông đi. Nhưng mà sư ông nói dối tôi một cách là gì? Hệ thống đến nỗi là tôi cũng không phát hiện ra nữa. Ai lại nói dối? Nói dối là 3 năm, 9 tháng, 10 ngày, nói cứ như thật. Bây giờ nghĩ lại mới thấy là mình cũng thông minh ra phết. Nếu mà ngày đó nói dối là con đến chùa một thời gian đó, rồi con về thì chưa chắc đã cho đi. Nhưng nói là gì? Bề trên. Vì ngày xưa là sau cái lần chết đó tự nhiên có tâm linh mà. Thì nói dối là bề trên. Các ngài bảo là con phải, số của con á, phải đi vào chùa làm công quả 3 năm, 9 tháng, 10 ngày. Đủ cái thời gian đó thì đi về mới gì? Các ngài mới cho bình an, mạnh khỏe, mới cho gì? Ăn lộc, mới cho cứu nhân độ thế, vân vân. Nói cứ như là thật như thế chứ. Nói thế ai mà chẳng tin. Cho nên bà mới tin, bố mới tin, người thân mới tin, bạn bè mới tin. Nhưng mà vào chùa hơn một năm sau, cạo tóc mất nó rồi. Thành nhà chú tiểu, thành nhà sư mất rồi. Cho nên lúc đó đi về xin giấy tờ xuất gia, lúc đó thì mẹ khóc, mẹ dỗi, mẹ không ký giấy cho. Lúc đó là phải nói dối với mẹ là đằng nào thì ván đã đóng thuyền rồi. Nói với mẹ như thế. Tối ngủ lại bên cạnh mẹ thì nằm ngủ với mẹ và đấm lưng bóp vai cho mẹ, bảo nũng nịu bảo thôi mẹ thương con đi, đằng nào ván cũng đã đóng thuyền rồi, con đã cạo tóc xuất gia rồi, không quay về được đâu. Con mà quay về thì cuộc sống của con sẽ không ra cái gì đâu, sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và đến tất cả mọi người. Cho nên đã xuất gia làm chú tiểu rồi thì không được quay về nữa, quay về thì sẽ làm khổ tất cả mọi người. Cho nên nói với mẹ là thôi, nếu mà mẹ không ký cho con thì ra là sư phụ con sẽ không nuôi con, không độ cho con, và con lại phải đi lang thang vất vả. Hơn một năm qua con lang thang vất vả, lúc thì ở chùa Hương, lúc thì lên chùa Thầy, lúc thì lại quay về chùa Hương, lúc thì ra chùa Vạn Niên. Và con vì là người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong Phật giáo ở khu vực phía Bắc, mà trình độ lại không có, ngu si đần độn 6 năm học được lên có lớp 4. Cho nên là đi đến đâu cũng bị người ta chửi, ta mắng, người ta coi thường, người ta ghét, người ta đuổi như là đuổi con gì, con cún ấy, các con ạ. Nói với mẹ như thế. Nay chỉ có gì, đến cái chùa Vạn Niên này sư phụ mới thương con, mới thông cảm cho con và mới thế pháp cho con, mới độ cho con xuất gia, mặc dù biết con là người dân tộc, mặc dù biết con là người gì, kém học, ít học, thiếu học, ngu si, nhưng mà sư phụ vẫn thương con là người dân tộc cho nên mới độ cho con. Này nếu mẹ không ký cho con để con xuất gia thì chắc chắn sư phụ lại đuổi con, không nhận con nữa, thì con lại lang thang con đi, không biết con sẽ trôi dạt về đâu. Lúc đó lại đấm vai năn nỉ một chút, mẹ có thể lần này là lần gì, con có thể được nằm ngủ cạnh mẹ và được bóp vai cho mẹ lần cuối cùng. Đánh vào tâm lý. Sau này nếu không may nghe tin báo chí hay đài báo nói đâu có một cái xác chết ở đâu trôi sông hay là vệ đường, thì mẹ gì, có thể đó là gì, là xác chết của con đấy. Rồi nói thế mà cái bà quay lại bà chết cha cái thằng này đi. Thế là tát cho một cái yêu yêu, bảo là sao đi nói những cái lời gở như thế. Anh mày vừa chết có gì, chưa thanh cỏ mà bây giờ mày cũng chết như thế thì mày để tao sống với ai? Nghe thấy thế biết là gì, tấn công là gần đổ rồi. Tấn công thêm một chút nữa bảo thôi được rồi, sáng mai đưa cho tao ký cho. Biết là tao thì không muốn cho mày xuất gia đâu, nhưng mà thôi, thì bây giờ thì gạo nấu thành cơm rồi, bây giờ biết làm thế nào nữa, thôi mai mang cho tao ký cho. Thế là vui quá bảo thôi không phải mai nữa, nghĩ là sợ mai mẹ lại đổi ý. Cho nên dậy là thắp đèn bảo thôi, mẹ ký luôn cho con. Mai con đi sớm không có sợ đi ra không kịp, vì ngày mai là ngày hạn cuối cùng phải nộp hồ sơ rồi. Nói thế rồi còn cả tuần sau mới nộp hồ sơ cơ mà. Nhưng mà được lời như cởi tấm lòng, những việc cần làm ngay, cho nên thắp đèn lấy chữ ký của mẹ xong và đem vào cốp xe máy khóa lại. Ăn chắc mặc bền đã. Đấy. Các con thấy, không phải là bố mẹ nào cũng hiểu về Phật Pháp ngay từ đầu và cho xuất gia đâu. Cho nên thầy nghĩ rằng bạn đưa câu hỏi là có thể là bố mẹ hiểu nhầm cái sự quy tam bảo của các con là xuất gì? Xuất gia vào chùa, cho nên mới cấm như thế. Vì vậy mà ngay hôm chiều nay về các con có thể vào gì? Xuống cái phòng thông tin, thỉnh lấy cái quyển kinh nói về ý nghĩa tam quy á, về đọc đi sang đưa cho bố mẹ đọc, đi quy tam bảo, đem lại công đức lợi ích rất lớn cho cuộc sống thường nhật của các con ở tại gia. Già trẻ gái trai đều có thể quy được. 2-3 tuổi trở lên đã quy được rồi. Biết được đã quy được rồi, chứ không cứ là phải gì, phải lớn rồi già rồi mới quy. Thậm chí ở trong bụng mẹ còn quy được cơ mà. Có những bào thai nó đắc giới quy tam bảo từ khi trong bụng mẹ. Đấy, trường hợp hán hữu cá biệt các con. Đấy. Cho nên cái này thì các con nên thì phân tích nó rõ ràng ra. Thế còn bà cụ nhà thầy bây giờ thì vui lắm. Đi đâu cũng ngẩng cao đầu, hàng ngàn ngàn Phật tử, thậm chí những thứ trưởng bộ trưởng. Còn nói rằng năm ngoái có một ông thứ trưởng về nhà thăm bà cụ. Nói với bà cụ của thầy rằng may mắn lắm, bà sinh được một đứa con giá trị bằng gì, hơn người ta sinh cả 100,000 đứa con. Sư ông đem lại xuất ra đem cái lợi ích cho không biết bao nhiêu người dân, bao nhiêu Phật tử. Mỗi khóa tu, mỗi pháp hội, mỗi khóa tu thầy giảng đạo thuyết pháp, độ được cho bao nhiêu người bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, bao nhiêu người thoát khổ được vui. Dân tộc này, đất nước này cảm ơn sư ông nhiều lắm, cho nên bà cứ vui lên. Lúc đó mình ngồi bên cạnh nhìn thấy bà nhà mình gì, nghe thấy người ta nói thế mặt cứ thế này chứ. Có nghĩa là gì? Oai. Ra oai. Không bù lại cho gì. Hơn 20 năm trước thì nói là gì? Sư ông có biết tôi không? Đi ăn cỗ còn không dám đi sớm. Ăn xong không dám ngồi lại uống chén nước vì xấu hổ với họ hàng, với bạn bè. Nhưng nay đi đâu thì cũng được mọi người tán dương khen ngợi, bảo là quý hóa quá, tốt quá, sinh một đứa con như sư ông thì quả thật là gì? Là mát lòng mát dạ. Bây giờ thì lại vui, đi đâu nghe kiểu nó nói thế là gì? Vui. Cho nên cái đúng cái sai tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và thời gian các con ạ. Chứ không phải là nó đúng sai ạ, nó mãi mãi là như thế đâu. Cho nên cái gì chúng ta thấy thì mình làm đúng thì mình cố gắng mà vượt qua. Cái việc đi quy tam bảo mà bạn thấy gì, thấy cái việc đó là đúng, thì trong cái pháp hội, trong khóa quy tam bảo, các bạn có thể gì, có thể tự quy tam bảo được, làm gì phải xin bố mẹ cái đó. Xuất gia thì mới phải xin bố mẹ. Còn quy tam bảo là việc rất thường tình, không sao cả. Có thể là ngay pháp hội tháng 11 cuối năm đây, các con có thể lên làm công quả, và ngày cuối cùng là ngày chủ nhật đó buổi chiều, các bạn có thể lên đăng ký quy tam bảo luôn được. Cũng không có phải mất tiền, không mất cái gì cả. Nhất tâm quy là được. Quy ở đâu thì không biết, nhưng quy ở chùa Khai Nguyên thì chúng ta không phải mất tiền. Vì đi quy tam bảo ở chùa Khai Nguyên này có thể là một trong những ngôi chùa rất hiếm ở miền Bắc chúng ta, và có thể ở cả Việt Nam. Quy tam bảo mà không phải đóng tiền bất cứ một cái gì. Đó. Thì các bạn có thể, đặc biệt các bạn trẻ chúng ta đang sinh viên, không có tiền thì cái pháp hội của chùa Khai Nguyên quy tam bảo để cho chúng ta để phát nguyện đi quy tam bảo để trở thành Phật tử tại gia, không có phải tốn kém cái gì, cũng không, theo thầy nghĩ không cần thiết phải xin ý kiến bố mẹ trong cái việc đó, vì cái việc đó nó không quan trọng lắm. Một bạn nữa hỏi, bao nhiêu giờ rồi, còn 3 câu hỏi nữa con nên trả lời hết không nhỉ? 3 câu nữa trả lời hết xong chúng ta nghỉ một chút đi ăn cơm luôn nha, không phải tụng kinh nữa nhá. Nếu mà nghỉ sớm thì chúng ta sẽ có một khóa tụng kinh. Nhưng mà thay vào khóa tụng kinh thì làm luôn một mạch cho gì? Thính pháp cũng là tụng gì? Cũng là tụng kinh. Tụng kinh cũng như là thính pháp cũng như là tụng kinh. Công đức kìa, đàng tám lạng, đàng nửa cân. Bên nào nhiều hơn? Nào, ai bảo tám lạng nhiều hơn nửa cân thì giơ tay. Ai bảo tám lạng nhiều hơn nửa cân thì giơ tay. À, khá nhiều bạn giơ tay. Rồi, cảm ơn các con. Ai bảo đàng tám lạng, đàng nửa cân, câu nói đấy là gì? Là chia đều cho nhau, tức là tám lạng bằng nửa cân bằng tám lạng thì giơ tay. À, chúc mừng những cánh tay sau, các bạn đã đúng, cho một tràng pháo tay. Cái câu nói đàng tám lạng, đàng nửa cân đấy, chính là nói gì? Cái sự cân bằng nhau, không có bên nào cao hơn bên nào, thấp hơn bên nào. Tám lạng bây giờ, à tám lạng ngày xưa, bằng nửa kg chúng ta hiện nay. Cái đằng nói là tám lạng ngày xưa, tức là nói về gì? Cái hệ thống đo lường của người, người Tàu, người Hoa ngày xưa. Còn cái đằng nửa cân, tức là cái nửa cân của Việt Nam chúng ta cũng như thế giới bây giờ gọi là kg đó. Thì nửa cân là gì? Là năm lạng bây giờ. Nhưng nửa cân bây giờ, ngày xưa, người Hoa, người Trung Quốc ngày xưa là tám lạng. Chính là gì? Tương đương với gì? Nửa cân bây giờ, tức là 5 lạng với cái đo lường bây giờ. Cho nên mới có, ngày xưa các cụ mới có câu nói là gì? Mà đàng 8 lạng, đàng nửa cân đấy mà. Ý nói là gì? Bên này như thế, thì bên kia cũng như thế, cũng không kém phần long trọng gì đâu. Đại khái thế. Cho nên hôm nay chúng ta nghe thêm câu đấy nữa. Một số bạn giơ tay trước là bị hiểu lầm đấy nhá. À, nhiều những cái danh từ, những cái văn hóa cổ ngày xưa hay lắm các con ạ. Sau này có thời gian các con có thể tìm hiểu thêm. Có một bạn Huyền Trang, bạn Huyền, bạn Nguyễn Thị Huyền hỏi: con kính bạch sư phụ, con có một thắc mắc, mong thầy có thể giải đáp ạ. Mỗi lần con nghe những bài hát về Phật, à cái này có rồi hay sao ấy nhỉ? Tụng kinh hay gặp các sư thầy, sư cô, à không, chưa phải. Con lại chảy nước mắt nhiều, nhiều lúc là đau buồn, nhiều lúc là hạnh phúc. Vậy không biết đây là cơ duyên lành với nhà Phật hay là đây là nghiệp gì? Mong người giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Bạn Huyền nói rằng mỗi khi nghe thấy kinh Phật, nghe thấy giảng pháp và nhìn thấy các sư thì lại gì? Lúc thì lại chảy nước mắt đau buồn, lúc thì nhiều lúc thì lại gì? Lại rất là hạnh phúc. Thì hỏi như vậy là tốt hay là xấu? Đấy là cơ duyên lành hay là gì? Hay là nghiệp gì? Xin thưa các con và đặc biệt là bạn Huyền này, nếu nghe thấy kinh Phật, nghe thấy bài hát về Phật, nhìn thấy các sư tụng kinh hoặc nhìn thấy hình ảnh của bóng dáng của chư tăng ni mà cảm thán rơi lệ hoan hỷ thì đó là gì? Đó là thiện nghiệp, đó là căn lành nhiều đời nhiều kiếp gì khai phát. Còn nếu mà nhìn thấy tăng ni hoặc nghe thấy lời kinh tiếng kệ vân vân mà là gì? Rơi nước mắt ra, buồn phiền ảo não thì đó là ma chướng, đó là nghiệp duyên, hay còn gọi là gì? Gọi là chướng đạo của chúng ta. Cho nên chúng ta phải gì? Dập tắt những chướng duyên và khai mở những duyên lành ra, những thuận duyên ra. Trong con người chúng ta, đằng nào người ta nói theo nôm na gì? Giống như có hai mảng sáng và tối. Sáng thì dụ cho cái gì? Cái thiện. Còn tối thì dụ cho cái gì? Cái xấu, cái ác. Chúng ta cần phát huy những cái thiện, cái tốt đẹp, cái mảng sáng, cái tâm sáng ở trong chúng ta thì mới hợp với lời Phật dạy. Còn nếu chúng ta thì lại tương ưng và phát triển những cái mảng tối, cái điều xấu, điều ác thì cái điều phiền não, nhiễm ô thì đó là gì? Là ma sự, đó là xấu rồi các con ạ. Cho nên trong câu hỏi của bạn Huyền này thì thầy nghĩ rằng chắc chắn bạn này gì? Trong con người đang hiện hữu cả hai cái thế lực ấy, thiện và ác đang chi phối cái tâm của bạn đó. Cho nên cũng có lúc nghe thấy kinh Phật, nhìn thấy chư tăng mà sinh tâm hoan hỷ, phấn khởi, thoải mái, an lạc và vui mừng, nhưng cũng có lúc ngược lại với điều đó. Cho nên khuyên bạn này nên chăm chỉ thì gần gũi Tam Bảo, gần gũi chư tăng, và nên học pháp, nghe giảng nhiều hơn để tu tập cho đúng chính pháp, không đi lầm vào con đường tà ma ngoại đạo, làm mất đi cả một đời và nhiều kiếp về sau vậy. Phật tử nữa hỏi: con tên là Trần Thị Huyền, đạo Phật hướng chúng sinh đến cái thiện, loại bỏ tham sân si, vậy chúng con đang ở trong giai đoạn phát triển hoài bão, khát vọng khẳng định bản thân, chúng con tìm đến Phật pháp được dạy loại bỏ tham sân si đi, thì liệu những điều đó có khiến bản thân trở nên yếu đuối đi, không còn tham nữa, thì khi ra ngoài liệu có còn đấu tranh theo đuổi những dục vọng về việc khẳng định bản thân, tạo nên sự nghiệp to lớn, cống hiến cho đất nước không ạ? Phật dạy phải vị tha. Người ta tát má trái thì đưa má phải cho họ tát. Câu này không phải Phật dạy. Câu này là ở trong gì? Trong kinh thánh của đạo gì? Đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành các con nhé. Bình cài sư phụ hả? Sư phụ tỉnh lắm, không cài được đâu. Câu này là trong kinh Đức Chúa dạy. Đức Phật thì dạy phải từ bi hỷ xả, yêu thương, chia sẻ, vân vân. Liệu có trở nên yếu đuối, nhu nhược, hèn nhát, bạc nhược không? Nếu một thế hệ bạn trẻ hướng đến Phật nhưng lại trở nên thu mình, không dám thể hiện cái tôi, thì điều đó có nghĩa có nguy hại cho đất nước không ạ? Con mong được Thầy giải đáp cho sự ngu muội này của con. Quả thật, qua câu hỏi này, bạn thấy này vừa ngu lại vừa đáng yêu, vừa đáng thương. Ngu mà không ngu đâu. Trong câu hỏi này, ngu mà không ngu, nhưng không ngu, ngược lại, lại cực kỳ ngu. Thầy nói vui vậy thôi, giải trí một chút. Xin thưa các con, đạo Phật dạy chúng ta từ bi hỷ xả, dạy chúng ta vô tham, vô sân, vô si, không phải là đưa nhân loại đến chỗ tuyệt chủng, không phải làm cho con người bạc nhược, hèn hạ, yếu đuối. Các con nghĩ lại lịch sử Việt Nam của chúng ta, thời kỳ vàng son nhất của Phật giáo Việt Nam của chúng ta là thời kỳ Phật giáo nhà Lý và Phật giáo nhà Trần. Lý Công Uẩn có công rất lớn với Phật giáo và đã từng là một chú tiểu xuất ra ở trong cửa Phật, được sinh ra ở trong cửa chùa, ở trong chùa, không phải là gì thì mẹ thì đi. Cái hôm đó trời mưa gió, cho nên đến cửa chùa Tiêu Sơn và xin ngủ nhờ ngoài Tam Quan. Và đêm hôm đó, bà sinh ra Lý Công Uẩn ở tại cổng chùa Tam Quan của chùa Tiêu Sơn ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh hay Bắc Giang nhỉ? Bây giờ thuộc Bắc Ninh hay Bắc Giang? Đó, Bắc Ninh đúng không? Các có bạn nào Bắc Ninh không? Cảm ơn các bạn. Đó, và sau này lớn lên làm chú tiểu. Nhưng làm chú tiểu đến năm 12, 13 tuổi thì Thiền sư Vạn Hạnh và Thiền sư Lý Khánh Văn thấy rằng cái bản chất của chú tiểu này, nếu là một quân nhân, tức là đi bộ đội đó, nói nôm na đi bộ đội, thì sẽ đem lại cái lợi ích cho quốc gia, dân tộc nhiều hơn là một chú tiểu xuất gia đi tu, là một thầy là một hòa thượng. Cho nên mới khuyên gì? Thiền sư Vạn Hạnh với thiền sư Lý Khánh Văn khuyên Lý Công Uẩn là năm 16 tuổi là tổng quân nhập ngũ, tức là mình nói nôm na là đi bộ đội. Và trải qua một thời gian đi lính thì đến lúc đó là đến lúc là triều gì? Triều nhà Tiền Lê. Vua Lê Đại Hành lúc đó lên làm vua và sử dụng Lý Công Uẩn lên cái chức là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân ở trong kinh thành. Đó, chức cũng rất là to. Và sau này khi mà Lê Thái Tổ băng hà, mấy đứa con của Lê Thái Tổ tranh nhau thì Lê Long Đính là gì? Mạnh hơn được lên ngôi. Nhưng Lê Long Đính lên làm vua được mấy năm thì cái do ông gì? Cai trị đất nước bằng cái chế độ hà khắc và hoang dâm vô đạo, cho nên đánh mất lòng dân. Vì vậy mà quần thần trong triều với nhân dân là ai oán và muốn diệt đi. Và khi Lê Long Đính bị diệt thì cả đất nước quan lại trong triều đều suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Từ một chú tiểu, rồi một anh lính, rồi một vị tướng quân lên làm vua, không mất một mũi tên hoàn đạn, không đổ một giọt máu nào. Lên làm vua có công chuyển kinh đô đến kinh thành Thăng Long, bắt đầu Phật giáo được hưng thịnh từ đó. Nhưng đặc biệt các con sang thời nhà Trần, cả Trần, ba vị vua đầu nhà Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Ba vị vua đầu nhà Trần đều là vị vua Phật gì? Phật tử. Trần Thái Tông đã từng xuất gia lên núi Yên Tử cầu pháp nơi quốc sư Phủ Vân rồi, nhưng do Trần Thủ Độ kéo quân đến tận chân núi Yên Tử ép Trần Thái Tông đi về làm vua, cho nên quốc sư Trúc Lâm khuyên Trần Thái Tông là nên bệ hạ nên đi về lo việc triều chính. Trên núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm mình, tâm bệ hạ mà yêu nước thương dân, lo cho nhân dân được cơm no áo ấm thì đó chính là Phật. Cho nên nghe quốc sư Phủ Vân khuyên như vậy, Trần Thái Tông liền theo Trần Thủ Độ và đi về kinh thành làm vua. Nhưng mà sáng trưa chiều tối không bỏ thời khóa tu thiền và niệm Phật tụng kinh, nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng giáo lý lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống làm vua, và kết quả là đem đến sự thái bình thịnh trị cho nhân dân, lấy được lòng gần như toàn bộ già trẻ gái trai của người Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Và kết quả là gì? Quân giặc phương Bắc lúc đó là ai? Quân giặc nhà gì? Nguyên Mông, đúng không? Thế mạnh như trẻ tre, đi đến đâu các quốc gia dù mạnh như các quốc gia châu Âu, lớn như là Trung Quốc, lúc đó đều gì? Đều bị san phẳng dưới vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn. Nhưng khi đến Việt Nam, ba lần quân giặc Nguyên Mông xâm chiếm Việt Nam đều ba lần đại gì? Đại bại. Mà lúc đó triều đại nhà Trần lấy Phật giáo là quốc gì? Là quốc đạo. Vua tôi nhà Trần đều theo Phật, đều theo Phật giáo. Nếu là một giáo sư, một nhà nghiên cứu lịch sử chân chính, công bằng, các con sẽ xem các giáo sư đó sẽ phán xét người học Phật, đem Phật áp dụng vào cuộc sống có phải là thấp hèn, có phải là yếu đuối, có phải là nhu nhược không? Chắc chắn không. Cho nên bạn này đang hiểu lầm về cái từ vô ngã vị tha mà Phật đã dạy. Đang hiểu lầm về cái từ gì? Bỏ tham sân si mà Phật đã dạy. Phật dạy vô ngã, tức là không được cái gì cũng bo cho mình, lo cho gì mình trước, mà phải lo cho mọi người, lo cho đất nước, lo cho dân tộc, lo cho chúng sinh trước, thì ngược lại, người ta sẽ quay lại lo cho mình. Mình không cầu nhưng mà tự được. Giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả cuộc đời của người lo cho đất nước, lo cho dân tộc, lo đến nỗi là không có thời gian để lấy vợ, không có thời gian để lập gia đình riêng nữa. Nhưng mà đổi lại, cả đất nước này đại đa số đều xin được làm làm con của Bác, làm người thân của Bác, làm học trò của Bác. Có đúng không các con? Đó, đúng, cho mà chàng vỗ tay chứ ngồi ngẩn ra đấy. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, cái mà chúng ta cầu cho bản thân mình được chỉ là cái nhỏ thôi, còn cái mà cho đồng loại, cho muôn dân mới là cái lớn. Cho nên vô ngã chính là ở cái đó. Chứ không phải vô ngã là gì, là đi đâu chúng ta cũng khiếp nhược, cũng khúm núm, cũng gì, cũng quỳ mọp xuống đi bằng cái đầu gối là vô ngã đâu. Không phải, hiểu lầm rồi. Vị tha là chúng ta gì, nghĩ cho mọi người, nghĩ cho cái lớn, nghĩ cho cái chung trước. Đấy, người làm việc lớn không thể cái gì cũng nghĩ cho bản thân đâu, trước đâu các vị. Mà người muốn làm việc việc lớn, muốn thành tựu được đại nghiệp của mình thì phải lo cho gì? Cho số đông trước. Lúc đó mới lo cho mình, mà thậm chí không cần phải lo cho mình, tự người khác lo cho mình. Đó. Cho nên nữa thì thôi, thời gian nó không có nhiều đâu. Câu hỏi của bạn này thực sự là rất là hay. Nó ngây ngây, nó rốt rốt, nó ngu ngu một chút, nhưng thực sự rất là hay. Thực sự nếu có thời gian mà giảng cái này thì hết cả một buổi cho các con phân tích ra thì hay lắm. Thôi hẹn là một hôm nào khóa tu sau, bạn này có thể lại hỏi tiếp lại câu này để thầy trả lời lại. Thì nó sẽ dài hơn, sẽ hay hơn. Thế bây giờ chỉ biết là câu hỏi của bạn đấy thì không có phải lo đâu, yên tâm. Cứ đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ để tốt đẹp hơn. Nhiều người áp dụng thì đất nước này, quốc gia này, dân tộc này sẽ càng tốt hơn. Cho nên không có sợ là mọi người học Phật hết thì đất nước này sẽ yếu đi, sẽ suy nhược đi, sẽ kém cỏi đi, sẽ lệ thuộc hơn. Không phải đâu. Chưa bao giờ lịch sử Việt Nam chúng ta thời xưa, cái danh tiếng lại gì, lại vang xa trên thế giới như thời nhà Trần. Đặc biệt là gì, ba đời vua đầu nhà Trần: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Và chúng ta biết là trên 700 năm nay, mỗi khi đến ngày giỗ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng ta thấy gì, có những năm Tổng Bí Thư đi về tận Yên Tử để thắp hương tưởng nhớ công ơn to lớn của gì, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ít nhất cũng phải là Thủ tướng hoặc là Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Còn có những năm Tổng Bí Thư trực tiếp đến để dâng hương tưởng niệm cái công đức to lớn của gì, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đối với dân tộc và đối với gì, đạo pháp, đối với Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Thôi còn một câu hỏi nữa trả lời nốt, sau đó chúng ta nghỉ và đi ăn cơm. Thầy biết là có người nóng ruột lắm rồi. Biết thế thì đừng có đưa câu hỏi nhiều lên, giấu bớt ở dưới đi, cứ đưa lên đây. Con kính chào sư thầy. Hôm nay con cũng hữu duyên tới đây xin muốn đặt một câu hỏi ạ. Con có một người bạn không may qua đời vì tai nạn giao thông. Người nhà đi xem và có được nhiều nơi nói rằng bạn ấy chưa tới số để mất. Con không biết tại sao vận mệnh bạn ấy đáng ra không chủ tới đó, nhưng lại ra đi đáng tiếc như vậy. Con muốn biết rằng như vậy thì bạn ấy có thể siêu thoát được không? Và nếu không thì làm thế nào để bạn ấy có thể siêu thoát được ạ? Con xin cảm ơn sư thầy. Tôn nữ Vân Nhi, dòng họ này là dòng họ vua chúa đấy nhá. Dòng họ vua chúa ở trong kinh thành đấy. Dòng họ tôn nữ này là dòng họ vua, dòng họ của vua ngày xưa ban cho đấy. Bạn tôn nữ Vân Nhi có hỏi rằng có một người bạn không may bị tai nạn giao thông. Đi xem thì người ta bảo là gì, bạn của bạn này chưa đến số phải mất. Nhưng đáng lẽ ra bạn không đi đến đó, nhưng mà không ngờ là bạn lại đi đến đó và bị mất. Thì xin hỏi rằng không biết rằng như vậy bạn của bạn Nhi này có được siêu thoát hay không? Và nếu mà chưa thì có thể làm thế nào để cho bạn của bạn Nhi này được siêu thoát? Xin thưa các con, trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là gì? Có 9 thứ chết yểu, tức là mạng của mình chưa đến lúc phải chết, nhưng mà không may, người thì rắn cắn hổ vồ, người thì bị chiến tranh loạn lạc, người thì bị bay đạn lạc, người thì bị nạn nước, người bị nạn lửa, người bị thú dữ, vân vân. Cái đó đều gọi là xếp vào là gì? Các thứ chết gì? Chết yểu. Thời xưa Đức Phật thì chưa có cái phương tiện giao thông ô tô, xe máy, máy bay như bây giờ, cho nên chưa có cái nạn ấy. Bây giờ mới có thì chúng ta cũng có thể xếp cái đó là vào cái gì gì? Các thứ gọi Đức Phật nói trong kinh Dược Sư đó là chết gì? Chết yểu. Mệnh tuy còn nhưng phúc không đủ để hưởng hết cái mệnh của mình, cho nên phải ra đi một cách là tức tưởi, ra đi một cách bất chợt, ra đi một cách gì? Một cách gọi là đột ngột như vậy. Thường những người đó, trong luận Đại Trí Đồ Bồ Tát Long Thọ nói gì? Rất khó để siêu thoát. Vì họ không tin rằng họ có thể ra đi một cách gì? Bất chợt như thế. Cho nên thần thức của họ phần lớn là gì? Là lúc thì đi đến cái chỗ mà họ bị mất kia, bị tai nạn kia, lúc thì lại đi về nhà, lúc thì đi ra ngoài, ngoài mộ, cứ vẩn vơ quẩn quanh như thế. Qua 49 ngày là định nghiệp, thân trung ấm, không thoát hóa đầu thai được. Người đó cũng chưa làm những việc gì tội lớn để đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cũng chưa có đủ những việc thiện để được thoát hóa đầu thai về cảnh giới trời người và cõi Phật vân vân. Cho nên cái thần thức còn lưu luyến thế gian, lưu luyến là cuộc sống, không chấp nhận rằng mình đã chết. Cho nên lúc thì đến cái nơi tai nạn đã mất kia, lúc thì lại về nhà, muốn trò chuyện, nói chuyện với người thân, nhưng mà người thân âm dương cách biệt. Bạn có nói với bố mẹ, với người thân, hoặc là đến thăm bạn bè, nhưng bạn bè không tiếp, vì có nhìn thấy đâu mà tiếp, có nghe được, có thấy được, biết được đâu mà nói, mà trò chuyện với nhau. Cho nên lúc đó lại buồn tủi, giận hờn, thậm chí là căm phẫn. Rồi lại tìm đến những ngôi mộ của mình xem mình đã chết rồi hay sao? Ừ, đúng rồi, mình đã chết. Mình chết thật rồi ư? Vừa ngày hôm qua mình còn khỏe mà. Mình còn rủ bạn đi chơi mà, vân 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 vân. Cho nên không chấp nhận mình đã chết. Vì vậy lại gì? Lại từ nơi ngôi mộ đó có thể lại ra nơi mình đã chết. Mình chết ư? Cho nên cái cảnh gì? Cái chiếc xe nó đâm vào, hoặc là ngã xuống sông, hoặc ngã xuống suối, vân vân gì gì đó. Chết nghiệp nào thì tự nhiên cái lại thấy cảnh đó hiện lên. Và người đó cứ ảo não, buồn đau, day dứt như vậy. Qua 49 ngày định nghiệp, thần thức không ra đi được. Cho nên khi định nghiệp rồi thì coi như thần thức đó, coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của mình. Coi như cái xác chết ở trong ngôi mộ là tấm thân của mình. Cho nên mới có những ngôi mộ rất là linh, rất là thiêng lại như thế. Vì có thần thức của cái người mất còn ở trong đó, cho nên ai động vào họ là động vào ngôi mộ đó là họ không có tha cho. Nhưng cũng có những ngôi mộ gì đào xới bới tung lên cũng không sao cả, vì thần thức họ đã đi thoát hóa đầu thai, hoặc đang đọa ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, thì thần thức đó không quay trở lại để báo oán hay để giữ cái ngôi mộ, cái nắm xương được nữa. Cho nên có đập, có phá, có bỏ, có làm gì cũng không sao. Nhưng có những trường hợp động vào ngôi mộ đó là có vấn đề ngay. Thì trường hợp đó là thần thức của họ chưa được siêu thoát. Ở cái cảnh giới mình gọi là ma quỷ, gọi là thế giới vô hình ấy, coi cái ngôi mộ đó là gì? Nhà của họ. Coi cái nắm xương đó là thân của họ, do nghiệp chiêu cảm. Cho nên mới có thế giới gọi là vô hình vậy các con. Cho nên trường hợp bạn này hỏi thầy, bạn mất như vậy, bạn của bạn Vân Nhi mất như vậy, có được siêu thoát không? Siêu thoát chưa? Thầy không dám chắc chắn. Nhưng bạn hỏi rằng có phương pháp gì để khiến cho bạn của mình sớm được siêu thoát hay không? Thì có. Đó chính là gì? Tụng kinh Địa Tạng. Bạn Nhi này có thể nói với người thân của bạn của mình phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho bạn của bạn Nhi này sớm được siêu thoát. thì thầy nghĩ rằng là chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì để cái vong linh của bạn Nhi này, nếu chưa được siêu thoát thì sẽ sớm được siêu thoát. Nếu được siêu thoát rồi thì lại càng được gì? Tăng phúc, tăng thọ ở trong cảnh giới của bạn vị này đang gì? Đang thụ hưởng, đang đầu thai tới vậy. Và xin dừng lại bài pháp thoại sáng nay ở đây. Xin chúc các con chúng ta một ngày tu thứ hai được vui vẻ, mạnh khỏe và an lạc. Cho dù sáng nay ngồi hơi lâu một chút, nhưng thầy thấy là các bạn phần lớn rất là gì, là ngoan và rất là chăm chú nghe giảng. Chúc các bạn chúng ta thì có nhờ cái nhân duyên này và có công đức phúc báo lớn đi theo suốt cuộc đời của mình và nhiều đời kiếp về sau. A Di Đà Phật. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.